Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt bài chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiện Giảng. Chúng ta đang ở trong Kinh Văn phẩm thứ tư, Pháp Tạng Kinh Địa. Dạ, ở đây chúng ta đang ở câu Kinh Văn này, chúng ta ở bài kệ này. Mời quý vị theo dõi lại bài kệ. Luân hồi chư thú, chúng sanh loại, tóc sanh ngã sát, thọ an lạc, thường vận từ tâm, cực bạc hữu tình, độ tận vô biên khổ chúng sanh. Dạ. Như vậy ở đây á thì tức là các cái loại chúng sanh ở trong các đường luân hồi mau sanh khỏi nước con để hưởng được sự an lạc, và thường vận từ tâm từ bi để mà cứu cho rốt ráo những cái nỗi khổ của chúng sanh. Yeah. Và chân chúng hữu tình á, và độ hết tất cả chúng sanh khổ. Đó là câu hôm bữa chúng ta đang ở câu kinh văn này, chúng ta học tí xíu rồi. Bây giờ Trình Trang tranh thủ vào luôn, tại vì hy vọng hôm nay chúng ta sẽ giảng hết phẩm này. Hữu Xưng Tán Tịnh Độ Kinh viết thêm nữa, trong kinh Xưng Tán Tịnh Độ ghi kinh này, tức là kinh Mỹ Đà, bản dịch của ngài Huyền Trang vào thời nhà Đường, thì gọi là Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thụ Kinh. Bản này thì quý vị cũng tìm thấy rồi đúng không ạ? Và Thiện Trang cũng có dịch bản hội tập hai bản đường dịch và bản tầng dịch. Tầng dịch tức là bản dịch kinh A Di Đà của ngài Cư Ma La Thập. Thì hai bản này và Thiện Trang đã cho lưu thông cho quý vị có thể tìm thấy được bản hội tập của kinh A Di Đà. Thì trong bản này ngài Huyền Trang ngài có viết, ngài dịch như sau: vị chư hữu tình tiên thiết thậm thâm vi diệu chi pháp linh đắc thù thắng lợi ích an lạc. Tức là vì các cái chúng hữu tình, vì các loài hữu tình mà tiên thiết cái pháp rất sâu vi diệu, khiến cho đạt được lợi ích an lạc thù thắng. Đó, tức là nói điều gì? Cho là nói cảnh ở Tây Phương Cực Lạc, câu này chúng ta cũng quen đúng không ạ? Trong kinh A Di Đà nói là gì? Đức Phật A Di Đà là kim hiện tại thuyết pháp, tức là ngài kim. Hòa thượng Tịnh Không giải thích chữ kim á, là hiện tại, là bây giờ lúc này là kim, hiện là thị hiện, đang thị hiện, tại là đang, cho nên là gọi là hiện tại thì đang thị hiện thuyết pháp. Thuyết pháp đằng sau tức là ở Tây Phương Cực Lạc luôn luôn sáu trần điều thuyết pháp. Đức Phật không chỉ thuyết bằng hình ảnh của ngài, bằng xác thân của ngài, mà cũng còn dùng các loài chim, cái là nước, ao, cây, cỏ, vân vân đều thuyết pháp. Cho nên gọi là kim hiện tại thuyết pháp. Và đó là gì? Là vì các chúng hữu tình mà thuyết pháp rất sâu. À, quý vị thấy chữ thậm thâm, chữ thậm thâm tức là rất sâu đó, và vi diệu, pháp này rất sâu và vi diệu. khiến cho được gì, được cái lợi ích thù thắng, lợi ích an lạc thù thắng. Thù thắng tức là thù là đặc biệt, thắng là vượt hơn, có nghĩa là được lợi ích rất an lạc. Đó là mục đích của ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng. Ngài đã thành Phật ở Tây Phương Cực Lạc được 10 kiếp, ngài có đức hiệu là A Di Đà hay là A Di Đà Phật, đúng không? Chữ A là không, ở tiếng Phạn dịch là vô, đó là không, là không có. À, Mi Đà là lượng, vô lượng. Đó. Phật là giác, vô lượng giác, cho nên gọi là vô lượng giác. Cũng có thể gọi là vô lượng thọ Phật, hay là vô lượng quang Phật, vô biên quang Phật, vô đẳng quang Phật, vân vân, có nhiều danh hiệu như thế. Thì có nhiều danh hiệu khác nhau thì đều là cũng là Đức Phật A Di Đà. Mà thật ra là ngày gì, ngài nói pháp không phải vì ngài, mà vì chúng hữu tình tiên thiết pháp vi diệu rất sâu, khiến cho họ đó, tức là chúng hữu tình đó, đạt được lợi ích an lạc thù thắng. Cho nên từ đây chúng ta cũng nghĩ lại, chúng ta cũng vậy, chúng ta cố gắng tu hành, chúng ta nói pháp là gì, cũng vì chúng hữu tình mà nói, chứ không phải chúng ta vì chúng ta, đúng không ạ? Đôi khi mình giống như người mới học Phật pháp, thích nói pháp lắm quý vị. Đây là một bệnh hầu như ai cũng bị, chúng ta cũng vậy. Hồi xưa mới vừa học Phật pháp, học không bao lâu thì mình rất thích nói pháp, mình thích nói là pháp rất hay, vân vân, thế này kia. Đó là cái bệnh mới học. Nhưng mà quý vị biết, sông sâu thì tĩnh lặng, lúa chín thì cúi đầu. Theo năm tháng mình tu hành thì từ từ mình tĩnh lặng, mình ít nói pháp lại, mà mình hành nhiều pháp nhiều hơn. Lúc đầu thì mình nói nhiều nhưng mình hành ít, cho nên mình độ chúng sanh được ít. À, còn về sau đó là mình hành nhiều, mình nói ít, cho nên mình nói ra điều nào điều khiến cho gì, chấn động mọi lòng người. Và thứ hai nữa là gì, lúa chín cúi đầu, là khi lúa nó chín thì bông nó chín, nó vàng rồi á, thì quý vị thấy cái lúa nó ngã xuống, nó cúi đầu. Cũng vậy, người tu càng về sau càng khiêm tốn, càng khiêm cung, càng hiểu biết thấy mình là gì, càng nhỏ bé. Cho nên ở đời, ở thế gian, người ta có câu nói là gì, càng học thấy mình càng ngu. Tại sao càng học thấy càng ngu? Hồi xưa mình không hiểu tại sao càng học thấy càng ngu. Đó là thật sự là nói, đó là mình càng học mình thấy cái sự hiểu biết của mình là quá nhỏ, quá nhỏ bé, cho nên là mình cảm thấy mình càng ngu là vậy. Ngu đó là, đây là ý là so ba mình, thật ra là trí tuệ mình tăng lên. Cho nên đây là gì, làm gì cũng vì lợi ích chúng sanh, cho nên Phật mà vô ngã và vị tha, ngài vì chúng hữu tình mà làm thôi. Hữu vô hữu nhất thiết thân tâm khổ ưu khổ, di hữu vô lượng thanh tịnh hỷ lạc, thị cố danh vi cực lạc thế giới. Thêm nữa, không có tất cả những lo khổ. Ủa, này ưu bi, ưu này là lo, lo lắng sầu khổ của thân tâm. Chỉ có vô lượng thanh tịnh hỷ lạc đó, chỉ có cái sự vô lượng thanh tịnh hỷ lạc, vì thế gọi là thế giới cực lạc đó. Cho nên thế giới cực lạc là gì, quý vị thấy là gì, ở đó không có những nỗi khổ về thân và tâm. À, tất cả nỗi khổ về thân tâm đều không có, không có nỗi lo về thân tâm, cho nên và chỉ có gì, có một cái sự vô lượng, tức là nhiều cái sự thanh tịnh hỷ lạc. Vì thế thế giới này, thế giới đó mới gọi là cực lạc, thế giới cực lạc chứ. Còn thế giới chúng ta thì sao, ngược lại hoàn toàn, đúng không quý vị? Thiện Trang thấy bây giờ Thiện Trang cũng không có sống ngoài thế gian, Thiện Trang không cảm nhận được mùi vị của khổ như người ở thế gian. Quý vị sống tại trong nước, quý vị chắc là biết rất rõ là tại sao khổ, đúng không ạ? Cô học trò của Thiện Trang nhắn với Thiện Trang nói rằng là thầy ơi, bây giờ thế gian loạn lắm. Ở xóm của em á, là gì, 10 nhà hay 90, 9 nhà ly hôn rồi. Rất khổ. Đó. À, rồi nhiều lắm quý vị. Mấy kể ra người bạn lập gia đình rồi ly hôn rồi lập thêm gia đình lần nữa cũng bị chồng đánh tiếp đó. Rồi còn người người em gái cũng vậy, cũng vậy bị chồng đánh, chồng ấy ui khổ lắm, cho nên là khổ vậy mà không có thoát nổi ra, rất là đáng thương. Tại vì thời nay rất khổ. Hôm qua thì Trang thấy trên Facebook đó, đưa đăng lên đó một cái video đâu ở đâu á, là tại đâu ngoài miền Bắc á, mà có gì có nghe người ta bình luận thấy là gì, là ở do đội gì đó nói qua nó lạ gì đó mà rút dao đâm chết luôn, đâm chết nhiều người, hình như người bạn hay người yêu gì đó đó, người người yêu hay là vợ gì đó, mà cô người chồng rất là dã man, hay là người bạn trai gì đó rất là dã man, rút dao ra đâm chết luôn ngay tại cái quầy bán quần áo luôn á quý vị đó, đâm mấy nhát luôn rồi bỏ đi vậy. Có camera trình chiếu lên đó, quý vị, thật sự thời này chúng sanh quá khổ, nên là đừng đi vào luân hồi nữa quý vị dặn đó. Quý vị có những đứa con nhỏ, quý vị cái con quý vị lớn lớn lên, quý vị muốn nó không lấy chồng cho nó coi mấy cảnh đó, người ta nói gì, giác ngộ thế gian vô thường lầm người không lường à, thế gian vô thường lầm người không lường, họ không phải thương mình thật đâu, họ tới họ đòi nợ đó, cho nên quen quen là gì tạo nhân duyên để mà ra tay à, đòi món nợ xưa. Xưa mình nợ họ một mạng, bây giờ họ tới họ đòi một mạng. Xưa mình nợ họ ép chèn ép họ, nay vô cùng gia đình để họ chèn ép lại, cho nên là thật đáng thương, đừng có tưởng là ngon ha. Ở thế giới này bây giờ khổ lắm quý vị, khổ 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 và khổ vì khổ, cho nên là thôi ráng tu đi ha, mọi người hãy cố gắng. Chúng ta đây thế giới cực lạc rất là tốt và đẹp, chúng ta biết rồi thế giới gian này khổ lắm rồi, đừng đi vào sanh tử nữa. Cũng có người nói thưa thầy vậy thì có những bạn thích vào sanh tử lắm thì sao, thì Trang nói vậy thì cứ cho họ vào, họ vào chứ sao giờ, họ thích lập gia đình thì cứ tùy thuận nó đi, cho họ lập gia đình để họ khổ rồi mới giác ngộ tu hành, đúng không? Thì cho họ nếm những cái niềm mùi thế gian đi, họ chưa sợ sanh tử luân hồi thì cho họ luân hồi đi chứ sao bây giờ đó quý vị, cứ cho họ vào đường sanh tử luân hồi họ khổ thêm mấy đời nữa, họ vô địa ngục rồi họ ra họ mới tỉnh được, bây giờ thì thấy chưa có thấy gì chứ sợ mà. Người thế gian nói là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, bây giờ họ chưa thấy cho nên họ không sợ, mình cho họ vào tức là họ vào sanh tử luân hồi khổ rồi chán rồi, rồi họ sẽ nghe phát tâm bồ đề họ mới ra khỏi sanh tử được, chứ bây giờ không có thấy gì hết, sống là sướng cả. Cho nên những người khổ á, họ giác ngộ Phật pháp dễ hơn, họ lãnh hội. Còn người sướng sướng á, thì nhiều khi không có tha thiết với việc tu hành lắm, đúng không quý vị? Ai cũng vậy. Thường cái gì à, có hai điều đáng sợ mà hòa thượng nói là có hai điều, một là gì thuận cảnh dễ sanh tâm tham luyến, tham luyến trong đó không ra được à, hai là gì nghịch cảnh thì sanh tâm sân hận. Tham thì sao, tham thì đọa vào ngạ quỷ à, đọa vào súc sanh, còn thì sân hận thì đọa địa ngục cho đến đọa các loài thú như mà thú hung dữ, nó là cũng do một phần sân hận. Còn nếu có phước báo sân hận cũng đọa vào Atula, cho nên đó là đường sanh tử chúng ta biết rồi, chúng ta cố gắng phải hạn chế những điều này. Cho nên là những bạn trẻ đó quý vị khuyên không được thì cứ để các bạn đi vào đó, đi vào đó rồi các bạn mới thấy, các bạn mất thời gian vài năm là các bạn tỉnh táo lại, sau đó thoát ra tu hành. Chứ còn không mà nói nó không cảm nhận được, bao giờ mình cảm nhận thấy rồi mình mới phát tâm. Thời nay ít có người gọi là phát tâm bồ đề thật sự lắm, chỉ có khổ quá gọi là do mình khổ cho nên phát tâm xuất ly mà thôi, chứ còn nếu mà mình sung sướng chắc cũng chẳng chịu phát tâm xuất ly ra khỏi sanh tử đâu. Rồi ở đây chúng ta tiếp tục nha quý vị, rồi trong đây chúng ta tiếp tục. Cố văn thọ an lạc giả, cho nên nói rằng cho nên nói thọ an lạc và hưởng sự an lạc đó à, chữ giả này là giải thích là kết thúc câu thôi. Kinh văn là kinh nói Đây chắc là kinh nào nói, đây chính là kinh này đó, quý vị, kinh Vô Lượng Thọ chúng ta. Huệ dĩ chân thật chi lợi, chánh chỉ thử. Huệ, chữ huệ là ban cho, chữ dĩ là cũng là đem, ban đem cho, hay chúng ta nói dịch ngược lại là đem cho cái lợi ích chân thật. Đó, sự lợi ích chân thật chính là chỉ điều này. Tức là trong kinh Vô Lượng Thọ quý vị thấy có ba điều chân thật đúng không ạ? Một là gì? Một là chân thật chi tế đúng không? Và cái chân thật chi tế thì nếu mà ta dịch trên từ văn tự á, văn tự là bờ mé hay rốt ráo của chân thật. Còn nếu mà chúng ta dịch đúng nghĩa đó gọi là cái từ đó không nên dịch. Không dịch vì đó là tự tánh mới là rốt ráo của chân thật. Cho nên một là chân thật y tế, hai là chân thật chi lợi, tức là lợi ích, sự lợi ích thật sự. Đó là gì? Được ra khỏi sanh tử, được giải thoát, được an vui, tất cả những lợi ích đó gọi là lợi ích chân thật. Và thứ ba là chân thật huệ. Cho nên ở đây trong kinh Vô Lượng Thọ nói chân thật chi lợi đó, tức là sự lợi ích chân thật đó, đó chính là chỉ điều này nè, chính là tương đương với trong kinh A Di Đà, tức là gì, là giúp cho được sự an lạc. Cho nên ở trên này cũng là tương đương trong câu kinh văn này, tóc xanh ngã sát thọ an lạc. Thọ an lạc là gì? Chính là được hưởng được cái sự lợi ích chân thật. Lợi ích nào chân thật quý vị? Lợi ích ra khỏi sanh tử là lợi ích chân thật. Ở đời quý vị cho dù cho người ta tiền bạc giàu có bao nhiêu đi nữa, quý vị cho họ thọ mạng sống 1.000 tuổi chăng nữa, giống như ở cõi Bắc Cô Lô Châu. Rồi, chúng ta biết là ở 4 bộ châu của cõi thế giới chúng ta gọi là thế giới Ta Bà, ở tại chúng ta là gọi là Nam Thiện Bộ Châu. Tuổi thọ của loài người khi mà Đức Phật Thích Ca xuất hiện là 100 năm. Ở hướng Bắc là gọi là Bắc Cô Lô Châu, đối ngược với chúng ta là Bắc Cô Lô Châu, thì tuổi thọ lúc đó là 1.000 tuổi và toàn bộ sung sướng người ở đó không phải đi làm. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ mới nói là Úc đơn thành thất bảo đó. À, quý vị, Úc đơn Việt đó, Úc đơn Việt tức là Bắc Cô Lô Châu, Bắc Cô Lô Châu là Úc đơn Việt, ở đó là sướng lắm quý vị. Trong kinh A Hàm tả là không phải đi làm, y phục tự nhiên có, đồ ăn tự nhiên có, tất cả đều vật dụng đầy đủ, sướng lắm, chỉ có ăn để chơi không à, mà tuổi thọ tới 1.000 tuổi lận đấy, nó sướng như vậy. Nhưng mà đó vẫn không phải là cõi cứu cánh, nó không phải cõi nước cứu cánh. Vì sao? Ở nơi đó thọ mạng có 1.000 tuổi, sau khi chết thì cũng không có được gặp Phật pháp, tức là cả 1.000 tuổi chính là để hưởng phước mà thôi, cho nó hết phước chứ không có được gặp Phật pháp. Cho nên trong nhà Phật mới có câu kệ là gì, thường cuối bài có tán hộ pháp Di Đà, ngày tán tháng ngày hộ pháp Di Đà, có câu là Nam mô Tam Châu cảm ứng hộ pháp Di Đà tôn thiên Bồ Tát. Tam Châu có 3 châu à, 3 châu cảm ứng ngài Di Đà hộ pháp à, ở đó à, ở đâu là Đông Thắng Thần Châu, là Tây Ngưu Hóa Châu, là Nam Thiểm Bộ Châu, hay còn lại là Nam Diêm Phù Đề chúng ta. Còn ở Úc Đơn Việt, ở Bắc Cô Lô Châu thì không có Phật pháp, cho nên sanh về Bắc Cô Lô Châu cũng uổng phí một đời hưởng phước. Mà hưởng phước thì sao? Thì có ngày hết phước. Tuy rằng trong kinh nói rằng, trong kinh Đại Bảo Tích nói rằng ở Bắc Cô Lô Châu mọi người sau khi chết đều sanh cõi trời, nếu có đọa lạc thì vô hữu thị xứ. Trong cái 10 điều mà cái lúc sau chúng ta học ở đằng sau á, có thập lực vô ý đó quý vị. Có thập lực của Như Lai, trong đó có một điều đầu tiên là không, luôn luôn là biết đâu là đúng đâu là sai. Thì cái điều đúng chính xác Như Lai biết đó là Bắc Cô Lô Châu là tất cả chúng sanh sau khi chết chắc chắn sanh cõi trời. Nhưng mà sanh cõi trời thôi à, cũng đâu có được gặp Phật pháp đâu, trong đời hiện tại không thù thắng. Cho nên cũng không thù thắng. Còn ở 2 cõi Đông Thắng Thần Châu và Tây Ngưu Hóa Châu thì tuổi thọ lúc đó là 200 năm và 300 năm, dài hơn chúng ta. Chúng ta vẫn là cõi đáng thương nhất, tuổi thọ ngắn ngủi có 100 năm, bây giờ thì giảm đi còn khoảng 70 năm. 70 năm tuổi thọ trung bình. Và nhân gian thật sự càng về sau càng vô thường. Đó, tấn tốc quý vị thấy bây giờ chiến tranh hoạn nạn đầy rẫy, lũ lụt khắp nơi. Đó, trong kinh Pháp Diệt Tận Phật đã nói những điều này rồi, nhưng mà loài người không có tỉnh giác, cho đó là bình thường. Tức là sự vô thường như vậy, cái cảnh báo của thiên nhiên như vậy, cảnh báo của cõi trời, đau lợi trời, tứ thiên vương đã cảnh báo như vậy, thiên tai như vậy, nhưng người giác ngộ thì quá ít, người mê thì quá sâu. Đó, quá nhiều. Trong kinh Vô Lượng Thọ gọi là ngộ đạo giả, giả thiểu, hoặc đạo giả chúng, đúng không? Hoặc đạo giả chúng, ngộ đạo giả thiểu. Tức là người mê hoặc thì nhiều quá, mà người ngộ đạo thì ít, không có nhiều, không có quá nhiều hết. Cho nên chúng ta là những người may mắn đời này chúng ta gặp Phật Pháp rồi, mình phải cố gắng. Nếu không cố gắng, không nỗ lực thì một khi trôi qua mình không có cơ hội gặp nữa. Quý vị nên nhớ càng về sau này càng khó hơn. Bây giờ quý vị trở lên các bạn là nhỏ nhỏ, bây giờ hai mấy tuổi cơ hội biết Phật Pháp cũng khó lắm. Đi chùa nghe toàn là rao giảng Phật Pháp nhân gian, yêu đương, vân vân, cười cho vui vậy thôi. Rồi đến khi ra đời thực tế gặp chuyện gì cũng không giải quyết được, tự tử, uống thuốc, nhảy lầu, vân vân. Thậm chí càng ngày về sau càng hung dữ. Tại sao như vậy? Vì thiếu cái nền giáo dục, giáo lý của nhân quả nhà Phật. Thiếu nền giáo dục về thiền định, về nhẫn nhục, hay nói cách khác chính là thiếu về lục độ vạn hạnh, thiếu. Cho nên rất là đáng thương, chúng ta may mắn chúng ta được hưởng được sự an lạc mà từ Đức Phật ban cho, nhưng mà thật ra là từ tự tánh mình vốn có, Đức Phật chỉ đường thôi. Nên đoạn này nói là gì? Thêm nữa, trong kinh Xưng Tán Tịnh Độ ghi: vì chư hữu tình mà tiên thiết pháp vi diệu rất sâu, khiến được lợi ích thù hẳn an lạc. Thêm nữa, không có tất cả ưu khổ của thân tâm, chỉ có vô lượng thanh tịnh hỷ lạc, vì thế gọi là thế giới cực lạc. Nên nói được an lạc, tức là thọ an lạc đó. Kinh này nói ban cho lợi ích chân thật chính là chỉ điều này. Tức là điều nào mà lợi ích chân thật trong kinh này nói, hệ dĩ chân thật chi lợi, đó chính là lợi ích nào, tức là vì chúng hữu tình nè, tiên thiết pháp vi diệu rất sâu nè, khiến được thù thắng lợi ích an lạc. À, và thêm nữa, không có tất cả sự ưu khổ thân tâm, chỉ có vô lượng hỷ lạc. Đó, cái hưởng lạc như vậy. Như vậy hưởng lạc một cách trọn vẹn gồm có thân thể không bị khổ, tâm không bị khổ, còn một cái khổ, còn một cái điều thù thắng nữa là pháp hỷ nữa, tặng cho pháp để được lợi ích thù thắng. Lợi ích thù thắng này là gì? Chính là câu nói của ngài đại sư chuyên gia, của ngài giáo sư Phương Đông Mỹ, là học Phật là hưởng thụ tối cao của đời người. Câu nói đó không phải nói đùa, nói thật đó quý vị. Quý vị thành Phật chính là sự thành tựu tối cao nhất, chính là sự hưởng lạc vô cùng. Quý vị thấy trong kinh Vô Lượng Thọ nói vui như lậu tận tỳ kheo, tức là chỉ cần vị tỳ kheo đắc được thiền định lậu tận, tức là lậu tận là diệt tận định, tức là định của A-la-hán. Khi quý vị đắc được định đó, gọi là chứng một quả A-la-hán, thì niềm vui vô cùng. Huống hồ chi về Tây Phương Cực Lạc, quý vị trở thành A-di Việt Trí Bồ-Tát, chứng được tam bất thoái, thì chúng ta tương đương với thất địa bát địa Bồ-Tát. Vậy niềm vui của thất địa bát địa thì vui cỡ nào? Quý vị nhớ không ạ? Chúng ta học trong 41 địa vị của Bồ Tát hay 51 địa vị của Bồ Tát, có một địa vị gọi là hoan hỷ địa. Hoan hỷ địa chính là sơ địa. Hoan hỷ địa là sơ địa là gì? Địa vị 41. Khi lên đó niềm vui vô cùng. Đó. Cho nên được gọi là hoan hỷ địa. Địa vị hoan hỷ đó quý vị. Địa vị đó cao hơn địa vị A-la-hán rất nhiều. A-la-hán nếu mà so ra chỉ ngang với gì? Thất tính vị Bồ-Tát của Hoa Nghiêm. Thất tương đương với thất thất trụ vị của Biệt giáo. Mới có địa vị thứ mình tính địa vị của Biệt giáo đi ha, mình nói Biệt giáo tức là vị trí bao nhiêu? Vị trí thứ 17. Còn vị trí Hoan Hỷ Địa là 41 lần, niềm vui gấp 3 lần. Nếu mình nhân ba cái tính địa vị thôi, thật ra vui rất nhiều. Mà Tây Phương Cực Lạc không chỉ Hoan Hỷ Địa mà quý vị lên đâu? Lên tới thất địa, bát địa thì niềm vui vô cùng. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ có một phẩm tựa đề gọi là Thọ Lạc Vô Cực, là phẩm 32, đúng không ạ? Thọ Lạc Vô Cực, vô cực là vô cùng đó. Đó cho nên là niềm vui, cái hưởng được cái niềm vui vô cùng. Chứ thọ là hưởng, lạc là danh từ, là vui, vô cực đến vô cực luôn. Đó cho nên là gì? Mình được quá lực sự lợi ích rồi. Còn thế giới này chúng ta niềm vui là giả tạm, vui ở ta bà, vui rồi khổ. Khổ vì sao? Vì hết phước nên khổ. Vì sau cái niềm vui đó nó chắc chắn nó có sự khổ. Đó là chân lý mà Phật nói trong Tứ Diệu Đế. Trong Tứ Diệu Đế có khổ đế, quý vị, có khổ đế có một điều đó là gì? Điều là hoại khổ, tức là cái niềm vui nó không thể giữ được mãi. À, niềm vui nó sẽ tan thì hoại cho nên khổ. Ai cũng biết điều đó đúng không ạ? Chúng ta đều biết cả bây giờ không? Hồi xưa lập gia đình, ai trong đây đa số quý vị đều lớn tuổi. Lập gia đình ngày bước lên xe bông, không phải nói là ngày bước lên xe hoa, hai người vui như mở hội đúng không ạ? Vui bất ngờ và vài năm sau mặt mày nhăn nhó, nhăn nhó đúng không? Rất khổ, khổ ơi là khổ, biết vậy không lấy, biết vậy đi tu như thầy Thiện Trang là sướng rồi đúng không ạ? Đó, bao nhiêu người nói hối hận, biết vậy em biết vậy, con biết vậy, con đi tu như thầy sướng rồi. Biết mà biết được đâu, thế gian mà nghiệp theo nghiệp mà chuyển, khi mình chưa có giác thì nghiệp nó lôi mình không có tỉnh được đâu. Còn khi nào mình tỉnh rồi á mình mới khống chế. Bây giờ quý vị thấy nhiều đồng tu bây giờ tỉnh rồi đó, biết Phật pháp rồi là tỉnh tỉnh chút đó, mà còn bị nghiệp nó lôi, còn bị dụ nữa. Thậm chí người xuất gia đúng không quý vị, người xuất gia rồi vẫn còn bị dụ nữa kìa, đừng nói là người tại gia đó. Quý vị thấy có cái vị hồi cũng trẻ đâu tuổi lắm, hai mươi mấy tuổi đầu cũng giảng kinh thuyết pháp hay ơi là hay. À, hay bởi vì giảng nói mà cái giọng nói rất là ngọt ngào dễ thương, đẹp tướng thì đẹp nữa. Ôi giảng vài mấy cái thời gian nổi, rất là nổi, rồi cuối cùng bây giờ lặng lặng mất tiêu. Quý vị tại sao? Bị ma đang già nữ kéo mất tiêu rồi đó. Cho nên là gì? Không dễ đâu quý vị coi vậy. Trẻ tuổi quá hòa thượng nói rồi, 40 tuổi trở lên mới chống đỡ được, còn nhỏ hơn là rớt đài nhiều lắm. Mà người á, tính nào người nào mà thẳng thắn á, khó chịu á, nói cho mình hơi thẳng thắn á, thì còn dễ trụ. Còn mình dễ thương quá đó, mình gọi là gì, dễ chịu với mọi người quá là chúng nó sắp sắp tới hồi là không chịu nổi. Mình là phàm phu là bức thôi, cho nên bị kéo à. Đó, cuối cùng là có người ta, Phật tử bất tài trận luôn á quý vị, tức là Phật bất tài trận luôn, là có chuyện đó luôn, là mời một vị thầy khác tới làm chứng minh, ghi cam kết rằng từ nay trở đi thầy đóng cửa, thầy không có giảng kinh thuyết pháp nữa, tu Phật tử vẫn hộ trì. Quý vị biết Phật tử hộ trì thầy đó đông lắm, đang phát triển rực rỡ. Sau đó các kênh YouTube, kênh Facebook rồi từ từ đóng lại hết. Phật tử chỉ cần chứng kiến cảnh đó thôi là họ không chịu nổi, họ xóa hết pháp của thầy đó, không cần coi nữa. Mà đúng rồi. Cho nên là gì? Tu chưa có thật tu, chưa có thật đức không vượt qua nổi đâu quý vị. À, đâu có đơn giản đâu. Cho nên là thời nay người phát tâm Bồ đề thì vô lượng, nhưng mà người đạt đạo thì ít như lông rùa sừng thỏ. À, quý vị thấy đó. Mai mốt chúng ta học tới phẩm thứ sáu hoặc là phẩm 24 thì thấy có nhắc đến điều đó đó. Phát tâm thì nhiều nhưng mà trụ lại chẳng bao nhiêu. Người muốn ra khỏi sanh tử thì nhiều nhưng mà người siêu vào siêu thành siêu phàm nhập thánh không bao nhiêu. Không có dễ đâu, phải kiên trì, kiên nhẫn, phải nhẫn được những điều mà người khác không nhẫn được. Nhẫn gì? Nhẫn đối với tài, sắc, danh, thực thì. Tài cũng không bị lôi, sắc cũng không bị lôi, danh cũng không bị lôi, thực cũng không bị lôi, thì cũng không bị lôi. Thì ai lôi quý vị được? Nhẫn gọi là tài, giác, sanh, sắc, danh, thực thì rồi lục trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, đúng không? Đó, 16 chữ của Hòa Thượng chúng ta nhớ. Cho nên quý vị biết Hòa Thượng Tịnh Không đó, Ngài trụ được đến cuối đời. Thật ra Thiền Trang nghĩ hồi thời Hòa Thượng, không phải mỗi Hòa Thượng đâu, rất nhiều người đi con đường Hòa Thượng, nhưng rồi không có ai trụ bao nhiêu, cuối cùng có Ngài thôi. Cho nên những ngôi sao sáng quý giá còn tồn tại trên bầu trời hiếm hoi. Thiền Trang cũng chịu đựng được bao nhiêu năm nay, mấy năm nay rồi, cũng không đơn giản. Tất nhiên sóng gió rất nhiều, bao nhiêu người dùng chiêu này dùng chiêu kia, mình không tỉnh táo rớt ra, không có tỉnh táo mà mình chỉ phát tâm vô cầu, không có cầu mong gì ở thế gian, chỉ cầu gì? Cầu Phật pháp thôi. Chỉ như vậy thì mới tiến được. Còn nếu như mình có một chút nào đó vì bản thân mình mới còn ham, chắc chắn là gọi là gì, giống như cá ham ăn thì sẽ bị dính bẫy, dính câu thôi, đúng không? À, còn mình mà mình biết cái hướng đây mình đi chánh đạo rồi, không có ai đấy. Cho nên quý vị nói như thầy chia sẻ để biết chúng ta thế gian này niềm vui giả thôi, ráng về Tây Phương Lạc thôi. À, rồi chúng ta đi tới đoạn tiếp theo nha. Thường vận từ tâm bạc hữu tình, độ tận vô biên khổ chúng sanh. Đây là cái hai câu kệ trong bài kinh văn này. Tức là thường vận, vận là vận hành đó quý vị, vận hành tâm từ bi để mà cứu những hữu tình. Chữ bạc, chữ bạc tức là cứu, mà cứu rốt ráo, cứu không bao giờ trở lại, giống như nhổ cỏ mà nhổ tận gốc gọi là bạc. À, bạc thảo tức là nhổ cỏ tận gốc. Còn nếu như chúng ta cứu xong rồi cỏ nó lên tiếp á, thì không có dùng từ bạc này nha. Đấy, cho nên đây là hữu tình. Hữu tình là cái loài có tình thức, tức là không chỉ mỗi loài người mà các loài súc sanh, ngạ quỷ, vân vân. Độ tận vô biên khổ chúng sanh thì hôm bữa Thiện Trang đã nói chữ tận này rồi, đúng không? Độ tận với tận độ khác nhau. Chữ tận này đứng ở đây cho nên nó là động từ, là thành hết, độ hết vô biên chúng sanh khổ. Đó. Từ giả giữ lạc. À, chữ từ là gì đó, giải thích chữ từ đó là ban vui, giữ lạc, giữ là ban, lạc là vui, ban vui gọi là từ. Quý vị mà ai mà học trong sơ đẳng Phật học quá giáo Hoa Thư thì có. À, quý vị nếu mà học chữ Hán á, ai mà học chữ Hán nên tìm quyển gọi là sơ đẳng Phật học của giáo Hoa Thư, trong đó có dạy những chữ chi, những cái chữ gì. Thì trong sơ đẳng Phật học của giáo Hoa Thư, hình như do Đại sư Thái Hư á, ngài viết, ngài cũng trích dẫn lời chữ tổ thôi. Ngài nói là từ giả năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, tức là từ có nghĩa là ban, có thể ban cho niềm vui cho tất cả chúng sanh vậy đó. Đó vậy thôi. À, ban niềm vui cho tất cả chúng sanh gọi là từ. À, còn chữ như vậy chúng ta phải bàn vui ra. Còn đây bi giả, tức là chữ bi có nghĩa là gì đó? Bạc khổ. Bạc khổ là nhổ hết cái nỗi khổ của chúng sanh, cứu hết tất cả nỗi khổ của chúng sanh. Cho nên trong sơ đẳng Phật học giáo thư định nghĩa là bi giả năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Tức là bi có nghĩa là gì? Là có thể bạc là nhổ tận gốc tất cả cái nỗi khổ của chúng sanh. À, nỗi khổ của tất cả chúng sanh. Chỉ nhất thiết nó đi với đằng trước cho nên phải là tất cả chúng sanh, chỉ nhất thiết đi đằng sau mới là tất cả nỗi khổ của chúng sanh. Đấy, thì quý vị có định nghĩa chư tổ ngày xưa định nghĩa như vậy, và chắc Thiền Trang nghĩ đó cũng là định nghĩa trong kinh Phật chứ không phải là đâu, nhưng mà tại mình đọc chưa hết kinh Phật mà không biết trong kinh nào. Thử lượng cứu biểu pháp tạng đại từ đại bi chi hoằng thể. Hai câu này biểu thị hay là tỏ rõ hoằng thệ, tức là cái thệ nguyện rộng sâu, thệ nguyện lớn. Hoằng là lớn, thệ nguyện lớn về đại từ đại bi của tỳ kheo Pháp Tạng, của ngài Pháp Tạng á, tức là ngài tiền thân của Đức Phật A Di Đà. Nguyện thường vi, hay là chỗ này, nguyện thường vị nhất thiết chúng sanh bạc khổ dữ lạc, tận vị lai tế chẩn tế phụ hạ, độ tận chúng sanh phương thành chánh giác giả. Có nghĩa là gì? Nguyện thường vì tất cả chúng sanh mà cứu khổ, mà ban vui, độ, cái chữ này là tận hết đến đời, trọn đến đời vị lai. À, tận vị lai tế là trọn hết á, hết đến suốt đời đời vị lai, tức là bao giờ thế giới còn, chúng sanh còn, là mình cũng còn phải còn á, mình cũng còn làm tiếp là gì? Chẳng tế phụ hạ, tức là gánh vác nhiệm vụ cứu vớt, độ hết chúng sanh mới thành chánh giác, tức là độ hết chúng sanh mới thành Phật đạo đó, mới thành Phật. Như vậy nguyện này giống ngài Địa Tạng, có gì thấy không? Giống không? Đó, bây giờ đây tức là hai câu kinh văn nè: thường vận từ tâm bạc hữu tình, độ tận vô biên khổ chúng sanh. Thì hai câu này nói gì? Biểu thị là sự đại từ đại bi, cái thể nguyện rộng sâu của ngài Pháp Tạng như vậy đó. Về đại từ đại bi, ngài nguyện gì? Vì tất cả chúng sanh mà cứu, hay là chúng ta nói là cứu khổ ban vui cho tất cả chúng sanh. Và gì? Suốt đến tận đời vị lai, tức là bao giờ thế giới này còn, chúng sanh còn, thì ngài vẫn gánh vác nhiệm vụ cứu vớt, này gọi là chẩn tế phụ hạ. Đó. Rồi độ hết chúng sanh thì mới thành chánh giác. Cho nên nguyện này quý vị thấy cũng giống ngài Địa Tạng đúng không? Độ hết chúng sanh mới thành chánh giác. Đó. Đó là ngài nguyện như vậy. Quý vị có chúng nên học như vậy. Chúng ta nguyện là gì? Thành chánh giác rồi độ sanh. Tuy nhiên là thành chánh giác rồi độ sanh ở đây, đây á, cái có nhiều người hỏi, ủa chứ vậy ngài Địa Tạng với ngài Đức Phật A Di Đà hai ngài khác nhau quá. Ngài Địa Tạng á, thì ngài nguyện rằng là gì? Địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Tức là địa ngục mà chưa không, chưa có trống không đó, thì sao? Địa ngục vị không thể bất thành Phật, tức là thề rằng không có thành Phật. Chúng sanh độ tận, tức là độ hết chúng sanh. Rồi phương chứng Bồ Đề, phương là mới, mới chứng Bồ Đề. Còn ngài Đức Di Đà, ngài thành Phật mất tiêu rồi, ngài đâu có làm như vậy đúng không? Mà sao đây nói giống vậy? Hồi xưa Thiện Trang cũng thắc mắc điều này. Thiện Trang kêu sao kỳ vậy? Các ngài có một thể tứ hoằng thệ nguyện, Đức Phật Thích Ca là nói là chúng sanh vô biên thề nguyện độ, mà sao ngài nhập Niết Bàn mất tiêu rồi đó. Nhưng mà nghe Hòa Thượng giảng mình biết không phải thị hiện nhập Niết Bàn mà thôi. Phật không bao giờ nhập Niết Bàn hoàn toàn. Có nghĩa là Đức Phật luôn ở trong thường tịch quang nhưng mà vẫn ấn thân để độ sanh. Cho nên quý vị thấy như ngài Quán Âm, ngài thật ra ngài đã thành Phật rồi. Ngài là đấng Pháp Minh Vương Như Lai mà ngài là cổ Phật rồi. Nhưng mà ngài vẫn trở lại đây với một hình Quán Thế Âm Bồ Tát để độ sanh. Tương lai khi giáo chủ ở Tây Phương Cực Lạc, nhà ngài Đức Phật A Di Đà trải qua hằng hà vô số vô lượng A Tăng kỳ kiếp, số kiếp không thể đếm được, nhưng mà đến lúc ngài cũng hết duyên với chúng sanh, ngài nhập Niết Bàn, ngài Quán Thế Âm tiếp tục lên nối ngôi tại Tây Phương Cực Lạc. Như vậy đó là gì? Đó là độ chúng sanh không ngừng nghỉ, bao giờ chúng sanh còn. Cho nên trong bài kệ đó, chúng sanh hữu tận, ngã nguyện vô tận. À, có nghĩa là chúng sanh dù có tận nhưng mà nguyện của con cũng không tận. Ở trong phẩm vô hủy thành nguyện đó quý vị, Kinh Hoa Nghiêm đó. À, cho nên là đúng là vậy đó. Thật ra mà bây giờ chúng ta phát được tâm mà độ chúng sanh là may lắm rồi, đúng không? Chứ khi nào quý vị về được Tây Phương Cực Lạc là quý vị thấy rõ ràng mình với chúng sanh là nhất thể, giống như nhất thể là một cơ thể đó quý vị. giống như tay này là của mình thì mình muốn muốn che chở bảo vệ, mình phải cứu cái tay này thôi. Cho nên khi về Tây Phương Lạc rồi, mình có những thần thông diệu dụng, có trí huệ rồi, mình sẽ thấy chúng sanh với mình là một thể, cho nên phát tâm gọi là vô duyên đại từ đồng thể đại bi. Vô duyên đại từ là sao, là không cần có một cái duyên gì cả, mà cái lòng từ đó là lòng từ lớn, không cần duyên gì cả, và cùng một thể cho nên thương yêu, cho nên giúp đỡ chúng sanh không có điều kiện gì cả đó. Và như vậy trong cho nên khi nào chúng sanh còn mê, chúng sanh vẫn còn, thì chúng ta vẫn độ, chứ không phải nhập niết bàn rồi ở trong đó luôn à. Cho nên vẫn ứng hóa lại với một thân hình khác, với một hạnh nguyện khác, vẫn độ sanh. Cho nên Phật Phật đạo đồng, chúng ta thì phân biệt rằng à, ngài đấy là ngài Địa Tạng, kia là Đức Phật A Di Đà, nhưng thật ra không phải như vậy. Các ngài không có phân biệt, Phật mà còn phân biệt thì không phải là Phật. Bây giờ quý vị niệm bên ngài danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát thì ngài ứng là Địa Tạng Vương Bồ Tát, cũng là Đức Phật A Di Đà đó, nhưng mà ứng như thế. Quý vị niệm Đức Bổn Sư thì ngài ứng ra là Bổn Sư Thích Ca. Chúng sanh cảm như thế nào có ứng như thế. Thì nhân lấy ví dụ đơn giản, giống như nhà quý vị treo đủ các loại à, thứ nhất là cái mõ, cái khánh, cái chuông à, đủ các loại, mỗi âm thanh quý vị thích cái nào, quý vị đánh lên cái đó thì cái âm thanh của cái loại pháp khí đó nó phát ra. Quý vị đánh mõ thì nghe cọc cọc, quý vị đánh khánh thì chan chen chen, rồi đánh chuông là bon bon, đúng không ạ? Đó tức là quý vị cảm, quý vị thích nào thì Phật ứng nấy, Phật không có từ từ chối. Vì vậy ứng theo nguyện của chúng, của tất cả Phật Bồ Tát là một. Cho nên nói Phật Bồ Tát là một cũng đúng, mà nói nhiều cũng đúng. Đạo lý đó gọi là đạo lý của Kinh Hoa Nghiêm, nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất, tức là một là tất cả là một. Khi mình tới đó rồi mình tu hành nó dễ quý vị. Thật ra khi mình chỉ đổi tâm thôi là mình thấy mọi thứ ở thế gian mình nó còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Quý vị hiểu được đạo lý này một phần thôi là ở đời quý vị bớt khổ. Lỡ chúng sanh Bồ Tát chồng, Bồ Tát vợ hét quý vị cũng nghĩ rằng à họ với mình là một thể. Bây giờ họ mê cho nên họ hét mình, đúng không? À, chửi mình đó, đó mình đi làm như vậy bị đồng nghiệp ép ha, bị gì vân vân đó, mình cũng kêu không sao, mình với họ một thể mà thôi, nhẫn nhịn hay không đó, đúng không, nhẫn được đó. Cho nên là gì, nếu như hiểu được một pháp thôi gọi là liễu ngộ được một pháp là tu hành, đường tu tiến lên rất nhiều, mình sẽ không thù ghét chúng sanh nữa đâu, mình sẽ từ từ bi vô cùng và dần dần thương thương tất cả chúng sanh, thương như vậy đó. Còn bây giờ nhẫn nổi à, người ta nói một câu là bắt đầu khó chịu lên, sao là như vậy. Thì Trang thì thấy là nếu như mình càng hiểu sâu á thì mình càng thông cảm chúng sanh, cho nên sau này thì Trang nói thôi thông cảm cho người ta đi, người ta còn mê à, người ta làm sai là người ta còn mê, thông cảm nó đi, mình biết họ mê mình có thể nói là đó là họ làm sai rồi, sai vẫn nói, nhưng mà mình nói là thôi thông cảm cho họ, đừng trách họ nữa, trách làm gì, những người mê trong cái giấc mơ mê đó họ mơ thủ đủ thứ, mà còn mình bây giờ giác rồi ngộ rồi thì tha thứ, biết rộng lượng, biết tha thứ, cho nên tâm càng ngày càng rộng mở. Khi tâm càng rộng phiền não sẽ bớt, trí huệ sẽ tăng và tâm sẽ thanh tịnh. Giống như quý vị thấy nước càng lớn thì những cái gì đổ vào nước nó cũng không loãng đi, nó không có tác dụng gì. Biển lớn đó quý vị đổ cỡ nào, đổ nước biển cũng không thể nào dơ hết được, quý vị đổ nguyên cái xô cỡ nào xuống biển ăn có cái gì đâu, biển vẫn sạch, đúng không? Vì sao? Số lượng đó nó không đủ đó. Cho dù một cái tàu chở dầu nó đổ ra nữa nó cũng chỉ một vùng biển thôi, không thể ngập tất cả biển cả được vì biển lớn. Còn nếu quý vị tâm quý vị như một cái hồ thì một cái thùng dầu nó đổ xuống thôi là cái hồ đó không sử dụng được nước nữa rồi. Cho nên này tâm lượng lớn gọi là vượt nghiệp chướng. Hòa thượng nói muốn ra khỏi sanh tử luân hồi, tâm quý vị phải lớn hơn lục đạo luân hồi. Đúng không? Muốn ra khỏi 10 pháp giới, tâm quý vị phải lớn hơn 10 pháp giới. ra khỏi 10 pháp giới rồi thì mới trở thành nhất chân pháp giới. Đó. Mình mê mà mình mê cho nên mình không phá được cái cửa mê. Khi mình tỉnh rồi thì tất cả cửa mê nó phá thôi. Cho nên tu như thế nào? Tu tâm lượng cũng là một phương pháp tu. Đấy, tu tâm lượng lớn cũng là một cách để tu. Có nhiều cách phá, nhưng quý vị muốn phá vô ngã tướng nữa, vô ngã tướng tại vì chúng ta có chấp vào đây. Bây giờ mình mở rộng tâm lượng thì ngã nó tự nó hết. Đó. À, chứ bây giờ vô pháp tới người ta nói có hai điều, một là vô ngã tướng và hai vậy phải là thật tướng các pháp, thì thật tướng là đoạn cảnh giới cao hơn. Bây giờ mình tới tu tới đó, mình lấy cái trước hay phá ngã tướng trước đi rồi mình mới vào phá được pháp pháp tướng, chứ mình vừa chưa gì hết mình bay vô pháp tướng trước phá nổi đâu. À, mình phải đi theo từng tự từng bước đó, thì Thiện Trang nói như vậy, hy vọng là quý vị ai mà lượm được mà gọi là bảo châu như ý vô thì xài, còn chưa lượm được thì nãy giờ coi như nói một đoạn không biết gì hết ha. Thì cũng sao hết, chúng ta tiếp tục nghe nào. Về thường vận từ tâm bạc hữu tình, độ tận vô biên khổ chúng sanh. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Hai câu này biểu thị quần thể đại từ đại bi của Ngài Pháp Tạng. Nguyện thường vì tất cả chúng sanh mà cứu khổ ban vui, suốt đến tận đời vị lai, gánh vác nhiệm vụ cứu vớt, độ hết chúng sanh mới thành chánh giác. Chữ chánh giác này viết hoa là chánh giác là thành Phật đó. Thường chỉ thời gian, chữ thường là chỉ thời gian đó quý vị. Quá khứ, vị lai, hiện tại, vi tam tế, đó, ba đời, tức là quá khứ, vị lai chúng ta hay nói là tương lai, hiện tại là tam tế. Đây, tam tế đây nhiều người không có tra từ điển không ra, quý vị tra từ điển không ra đâu, tra từ điển Phật học mới ra, tra từ điển bình thường không có ra chữ tam tế. Chữ tam tế cho nên có nhóm bên Tịnh Không Pháp Ngữ họ cứ dịch vô cái chữ tam tế là họ dịch thành ba mé hết. À, thật ra là trong từ điển Phật học tam tế có nghĩa là ba đời nè, quá khứ vị lai hiện tại là ba đời. À, cho nên quý vị nghe bài giảng nào bên đó họ dịch đó, của hòa thượng á, ngang dọc ngang khắp mười phương dọc suốt ba đời tâm, tức là hoành biến thập phương, rồi gì túng biến tống cùng tam tế, mà họ dịch là ngang khắp ba đời, ngang khắp mười phương gì, dọc suốt ba mé. Thì cái chỗ nào ba mé quý vị sửa lại, đó là ba đời dùm, không phải ba mé đâu nha, họ dịch sai đó tại vì họ không tra được từ điển. Cái đó là nó thuật ngữ Phật pháp, cho nên là lặp đi lặp lại thì quý vị sửa lại mình nghe, mà cái chỗ nào ba mé mình hiểu là ba đời đó. Ba đời là quá khứ, hiện tại và vị lai nha. Đó là gì? Ở đây chỉ ra hai điều, tức là chữ thường này nè là chỉ về thời gian, gồm có ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai, tức là Ngài làm hết trong ba đời luôn, độ chúng sanh khắp ba đời. Thường tức thụ cùng tam tế. Đó, đây đây chữ câu này là thụ cùng tam tế này, này. Tức là chữ thường này tức là gì? Thụ là theo cái chiều dọc đó, chiều thẳng đứng á quý vị. À, thụ là giống như đi đi, đi lên đó, cái chỗ đứng đứng thì sao hút ba đời. À, hoặc là chúng ta có thể nói ngang dọc cũng được, tại vì đây nó có hai chiều thôi. À, có khi nào nói ba chiều thì chúng ta mới cần nói như chiều đứng. À, gọi là ngang khắp ba đời. À, tức bao quát quá khứ hiện tại vị lai nhất thiết thời gian, tức là bao gồm tất cả thời gian trong quá khứ hiện tại và vị lai. Có nghĩa là chữ thường này không phải đơn giản, mình nghĩ thường đó là tôi vui vui chút tôi làm đúng không, à, rồi mai tôi làm tiếp và mốt tôi làm tiếp, này, vui vui tôi nghỉ mấy ngày rồi tôi làm, đó gọi là thường, mình cứ nghĩ vậy. Không phải, chữ thường này theo giải thích ở đây thì chúng ta thấy Ngài Hòa Niệm Tổ giải thích là chữ thường này là bao gồm tất cả thời gian trong ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai, chính là nghĩa luôn luôn đó quý vị, luôn luôn mà không phải luôn luôn bây giờ mà quá khứ, hiện tại, vị lai. Thế thì có nhiều người thắc mắc, ủa thầy, Con nói hiện tại tương lai chứ sao mà nói quá khứ nữa, nó bị quá khứ nó qua mất tiêu rồi mà làm sao mà đổ chúng sanh đâu trong quá khứ nữa. Quý vị hay nghĩ vô lý không, đổ chúng sanh thì đổ chúng sanh hiện tại và tương lai chứ bây giờ mình có thành, mình thành Phật rồi làm sao mình đổ được chúng sanh trong quá khứ, quá khứ nó qua rồi. Điều này chính là siêu tình ly kiến, vượt tình ly kiến đó quý vị. Đó là cảnh giới của Hoa Nghiêm. Khi thành Phật rồi không có quá khứ, hiện tại, vị lai. Quá khứ, hiện tại, vị lai do một niệm mê trong chúng sanh mà tạo nên. Mai mốt á, chúng ta có duyên á, chúng ta giảng rộng hoặc là lần sau giảng thì Trăng sẽ trích giảng cái phần nói về thời gian. Thời gian vì sao có? Tại sao có thời gian? Chúng ta hiểu được có thời gian là gì? Vì mê có thời gian. Chúng sanh trong lục đạo luân hồi là rõ ràng nhất thời gian. Cái thời gian nó không thật. Thời gian nó không thật đâu, do mê mà khác nhau. Bây giờ chúng ta có thể cảm nhận rõ ràng, thì nhân dẫn chứng cho quý vị thấy. Hiện tại quý vị ở tại Việt Nam, bây giờ chúng ta ở Việt Nam bây giờ là bao nhiêu? 9 giờ 1 phút. 21 giờ 1 phút đúng không ạ? 21 giờ 1 phút giờ Hà Nội. Giờ GMT em cộng 7 à, tức là giờ cộng 7 so với giờ London. Ở tại Anh á, London á, tức là lại Anh Quốc á, là bây giờ là trừ đi 7 tiếng. À, bây giờ chỉ là 10 nhiêu? 10 10 mấy giờ? 10 10 14 giờ đúng không? Là 14 giờ thôi. Tức là 2 giờ chiều. 2 giờ chiều thôi à. Đó, như vậy quý vị sống tại Anh thì quý vị cảm thấy ôi thời gian ở mình mới 2 giờ chiều mà, tại còn tại Việt Nam thì cảm thấy tối thui rồi à. Còn quý vị qua Mỹ thì sao? Quay Mỹ bây giờ là trễ, nếu mình lấy giờ chuẩn của Mỹ đi, trừ 12 tiếng, 12 tiếng tức là 9 giờ sáng. Ôi sáng mà. Trên trái đất chúng ta thôi đã có sự khác biệt như vậy. Thời gian đã cảm nhận khác nhau, cho nên thời gian do niệm mê của chúng sanh. Chúng sanh chấp vào cái mê. Đó là một chấp vào cái gì vậy? Chúng ta lấy trái đất quay quanh mặt trời, chúng ta thấy mặt trời lên, chúng ta tưởng là sáng. Chúng ta thấy mặt trời lặn xuống, chúng ta là tối. Nhưng niệm mê đó nó lặp đi lặp lại, nó gọi là tạo thành tập khí. Tập khí là nó quen rồi, cho nên cái sự chấp trước và cái mặc định cho đó là đúng. Ngày nào đó mình chuyển đi nơi khác, mình cũng thấy như vậy. Qua bên Anh, quý vị cũng thấy như thế. Quý vị tưởng qua xứ sở sương mù như nước Anh, quý vị cũng nghĩ à sáng rồi tối rồi, nhưng quý vị điện thoại về trực tiếp về người Việt Nam thì người ta nói ủa bây giờ không phải giờ đó, bây giờ 9 giờ tối rồi. Có mới nói ủa mới 2 giờ chiều mà, thì mới phát hiện ra thời gian nó không thật đó quý vị. Nên trên trái đất chúng ta đã là thời gian không thật rồi, vậy làm sao biết thời gian thật? Xin phép quý vị, chứ quý vị cần bay ra khỏi trái đất. Tức là ra khỏi trái đất là không bị phụ thuộc về thời gian nữa. Vì ra khỏi trái đất quý vị có thể thấy mặt trời cả ngày cả đêm. Khi đó quý vị không có phân biệt ngày đêm nữa. Như vậy chúng ta sẽ phá được một cái sự chấp trước về thời gian. Cho nên thời gian là do một niệm bất giác. Và chúng ta đã liên tục tạo cái niệm đó. Nó cứ sống theo cái vọng đó. Cái vọng đó mình cho là thật. Và mình đã bị chìm trong đó và cuối cùng mình bị lệ thuộc vào thời gian. Và bởi lệ thuộc vào thời gian cho nên chúng ta mới có thọ mạng, chúng ta mới nói chúng ta lại cái tính ra 1 năm 2 năm 3 năm rồi mình tự mình tính như vậy, mà cuối cùng mình tính hoài cái mình chấp rằng á tuổi thọ loài người bây giờ 50 tuổi cho nên 50 tuổi chết nha. Thành ra khi ai đó sắp tới 50 tuổi đều nghĩ mình sẽ sắp chết cả, dần dần nó thành quy luật chết như thế. Quý vị hiểu mà, tất cả những chúng ta đều lệ thuộc vào cái đó gọi là nghiệp. Nghiệp đó là gì? Một cái sự huân tập bao ngày rồi nó thành, nó chủng tử như vậy. Và tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Cho nên người tại cõi khác như Bắc Cô Lô Châu hay là tại Đông Thắng Thần Châu hay là cõi trời Tứ Thiên Vương, trời Đao Lợi, họ có sự cảm nhận khác. Vì sự cảm nhận khác cho nên thời gian không thật. Cho nên quý vị lên trời Tứ Thiên Vương, quý vị thấy một ngày trôi qua dèo cũng vui chơi đã đời luôn. Nhưng mà quý vị, họ nhìn xuống tới thế giới chúng ta, họ thấy ủa 50 năm rồi, Một ngày của họ 50 năm, họ chơi từ sáng tới chiều thôi là họ thấy 25 năm của mình đã trôi qua rồi. Họ chơi một ngày họ quay lại thấy mình chết mất tiêu rồi. Mới sanh ra đã là chết mất tiêu. Cho nên họ thấy là thời gian, quý vị thấy thời gian nó không thật. Cho nên nếu quý vị phá được cái điều đó đó thì xin chúc mừng quý vị, trong kinh Kim Cang gọi là vô thọ giả tướng. Làm sao vô thọ giả tướng? Bây giờ mình đừng có mặc định theo nó nữa. Cho nên những người nhập thất đó, những người mà nhập thất có cơ hội nhập thất cái thời gian, với được quên hết thời gian nhờ vậy phá được cái niệm đó. Đó là một trong những kiến hoạt đó quý vị, cái kiến tư hoạt này khó phá vô cùng. Cho nên A-la-hán đoạn được những cái phiền não đó, vượt ra khỏi sanh tử. Chúng ta sở dĩ giờ chưa ra khỏi sanh tử vì chúng ta có những điều đó trong bốn điều kiến của kinh Kim Cang nói: vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng. Mình vẫn không đoạn được chút nào, cho nên mình vẫn là phàm phu. Nếu chỉ cần bỏ được bốn cái tướng đó thì chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn. Bỏ được bốn kiến, bốn kiến đó thì là cảnh giới của sơ trụ Bồ Tát. Không đơn giản, rất khó. Vì sao? Vì sao rất khó? Vì chúng ta quá quen rồi. Quá chúng ta sống bây giờ chúng sanh cõi nào nó cũng cũng rớt vào đó. Cho nên thời gian biết là giả, nhưng mà bây giờ nói đây thì biết đấy, rồi chút nữa cũng quên. Một hồi mình ra mình cũng coi đồng hồ, khuya rồi đi ngủ đây, đúng không ạ? Mà đi làm đây, sáng 7 giờ sáng phải đi làm, quen rồi. Đó là một điều mà nó huân tập lâu ngày, cho nên đến lúc không thể là nhớ. Có người nhắc thì nhớ được chút rồi quên. Cho nên khi nào mình đột phá được cái đó thì mới thành công. Vậy thì quá khứ, hiện tại, vị lai thật sự là giả, chúng sanh trong giấc mộng thấy đủ quá khứ. Khi nào quý vị thành Phật, quý vị đi về quá khứ được nha, quý vị đi về tới tương lai được. Tất cả nó chỉ là một niệm của chúng sanh sanh ra phổi ra. Mà mai mốt nếu chúng ta học những bộ luận kỹ như Duy Thức á, người ta sẽ tả rất rõ về sự hiện tượng đó, nó từ đâu mà sanh, nó sanh ra như thế nào, dần 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 mình phá được, hiểu dần á, hiểu rồi một chút phá được một chút, hiểu được chút nữa phá được chút nữa, còn không hiểu rồi thôi, khó quá thôi con niệm Phật, đời này con vãng sanh Tây Phương Cực Lạc cho dễ. Về đó rồi khi đó có trí huệ tự động phá được, chứ bây giờ bảo phá cái đó tiệm tu đó, khó quá. Phá 88 phẩm kiến hoặc của tam giới đó quý vị, đó 88 phẩm kiến hoặc đó là phá những cái điều đó đó, mỗi cái tầng đó, tầng 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 đó, mình phá phá chút đó. Kinh Kim Cang nói gọn thôi: vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng thôi. Phá được 88 phẩm kiến hoặc là như vậy đó. Còn bây giờ nói gọn lại bốn cái thôi, bốn cái đó, và không nói tu là hoàn phá 5 cái cũng được. Khó vô cùng, dễ nói thì dễ, làm được quên. Tại vì sao? Chúng sanh này ngủ, mình ngủ một cái dậy cái quên hết trơn, giáo lý chánh pháp Phật Đà quên hết. Cho nên tuy là nói hay, nói là rất hay, rất hấp dẫn, nhưng mà làm không được. Thôi một câu Phật hiệu niệm cuối cùng. Còn ai hiểu được đó quý vị, những điều này giúp quý vị mở ra, quý vị niệm Phật dễ hơn, quý vị cũng dễ buông hơn trong đời sống, tu hành dễ đắc lực hơn rất nhiều. Cho nên những điều nghe được rất là ít, không phải là bỏ ngoài tai đâu. Quý vị nghe được một chút như vậy là bữa sau quý vị nghe thêm lần nữa là huân tập, mà quý vị hiểu. Khi gặp chuyện rồi đến lúc lâm chung, lúc đó quý vị nhớ là thầy Thiện Trang nhớ là nói là thời gian là giả đó, cho nên không sợ nữa, niệm mấy câu Phật hiệu xóa tan thời gian, thấy Phật tôi đó. Và làm sao vậy? Đừng sợ, tất cả pháp đều thật ra là do tâm mình thắng được nghiệp của cái dòng dòng chủng tử đó, nó chạy á, mình thắng được lại là mình thắng đó. Cho nên cố gắng nha, ai nghe được thì nghe, không nghe thì thôi nha. Đó rồi tiếp tục thì Trang xin nói giảng tiếp đoạn này: vô biên kim chỉ không gian. Chữ vô biên á là kim chỉ không gian, chữ kim có nghĩa là gì? Kim có nghĩa là cùng lúc á, đồng thời á, hoặc là khắp vân vân. Đây nó nhiều nghĩa lắm. Đây ở đây thì mình có thể nói kim á, là chữ vô biên là chỉ khắp cả không gian. À, biến thập phương hư không. À, chữ biến có nghĩa là gì? Chữ biến có nghĩa là ở đây á, mình dịch cái chữ biến này nó có nhiều nghĩa, là tức tức là ngang khắp mười phương thiên không, hay là hư không, mình nói là thiên không đi, hư không cũng được, thiên là cái trời á, hư không hoặc là thiên không cũng như nhau. Tức hoành biến thập phương, tức là hoành biến thập phương, hoành là gì? Hoành là ngang, ngang khắp mười phương. Cho nên là thường hòa thượng giảng, hòa thượng hay nói thụ cùng tam tế hoành biến thập phương đó, là trên này bốn chữ, trên này bốn chữ dưới này, thì dọc suốt ba đời ngang khắp mười phương đó. Bao quát nhất thiết không gian, tức là bao gồm tất cả không gian, tức là chữ trên đó thì nói chữ thường là nói về thời gian, còn để chữ chữ vô biên này là nói về không gian thôi. Cố vô biên giả, cho nên vô biên là nải thập phương tam tế vô lượng vô biên giả, là vô lượng vô biên ba đời của mười phương. Vậy chữ giả này người ta nói vậy thì anh xin đọc rồi giải thích sau. Chữ thường chỉ thời gian quá khứ hiện tại vị lai, hiện tại là ba đời, quá khứ hiện tại quá khứ vị lai hiện tại là ba đời. Thường tức dọc suốt mười phương, tức là bao gồm tất cả thời gian của quá khứ hiện tại vị lai. Vô biên chỉ khắp cả không gian, khắp đến mười phương. Hư không tức ngang khắp mười phương thiên không, bao gồm cả không gian. Vô biên là mười phương ba đời, vô lượng vô biên vậy. Cho nên ở đây tóm lại là không có bỏ sót một chút gì. Quý vị độ chúng sanh á, mà độ còn có tận. À, còn đây Đức Phật A Di Đà ngài nguyện là ngài độ hết, đúng không? Độ hết tức là độ trong quá khứ chúng sanh, quá khứ cũng độ, chúng sanh ở hiện tại cũng độ, chúng sanh ở vị lai cũng độ, độ ở đông tây nam bắc trên dưới gì cũng độ hết. Cho nên độ hết chúng sanh, cho nên tóm lại dùng mấy chữ, chữ thường và chữ vô biên. Quý vị hiểu không ạ? À? Bây giờ nhiều người nói ủa vậy quá khứ làm sao mà độ đây, thì bao giờ quý vị có năng lực đó quý vị đi về trong quá khứ. Thật ra quá khứ là mộng, chúng sanh mộng, cho nên chúng sanh có thấy quá khứ hiện tại vị lai. Còn khi nào quý vị tỉnh mộng, quý vị đi về quá khứ. Cho nên độ là độ chúng ai quý vị? Độ chính mình. Đôi khi thiền gia nghĩ mình, đôi khi mình độ chính mình đó, quý vị. Quý vị biết bao giờ mình độ chính mình không? Khi nào quý vị giác ngộ rồi đó, quý vị quay lại độ chính quý vị. À, thì cho nên là lúc đó ta là ai? Cho nên là ta không là ai cả, ta chính là ta. Quý vị nhớ trong phim lục tổ, phim Tổ sư Đạt Ma, lúc mà ngài chưa đi xuất gia đó, quý vị thấy có một cái cảnh đó, thấy trong rừng tối ôm đó, mây mù rồi sương mù đó hết, thì có một ông lão đúng không ạ, anh lão xuất hiện. Thì lúc đó Tam Thái Tử nói ủa ông là ai vậy, thì ông già đó nói là ta chính là ngươi, quý vị nhớ mà đó. Thì quý vị hiểu đó chính là ta chính là ngươi, tức là ta là Tổ sư Đạt Ma, nhưng mà ta thành công rồi, cho nên ta trở lại, ta nói nhắc cho ta đó. À, cho ông đó, ông chính là ta, là tương lai ta sẽ thành ông, sẽ thành ta. À, quý vị thấy không ạ? Đó năng lực của Tổ sư Đạt Ma, có năng lực như vậy đó, đó là đi ngược về quá khứ được, được không quý vị? Thật được mà, bây giờ khoa học cũng chứng minh được quá khứ hiện tại vị lai là giả. Nếu như có một vật nào đó chuyển động với tốc độ ánh sáng thì có thể đi xuyên thời gian. Điều này á, từ nhỏ thì Trang có cái đọc truyện Doraemon đó quý vị, hoặc là Hetman á, dũng sĩ Hetman á. Hồi nhỏ có cái được cái đọc hai cái truyện đó, cho nên là có cái gọi là du hành ngược thời gian đó, hoặc là xuyên đi tới tương lai đó quý vị. Hai cái bộ truyện đó hồi xưa thì Trang hồi nhỏ đâu có nhiều truyện đâu quý vị, chỉ có coi được mấy bộ truyện đó thôi, chứ đâu có giải trí nhiều như bây giờ. Hồi đó mua mà cũng phải lâu lâu mới có tập đó. À, nhịn ăn nhịn gì đó, mẹ cho tiền cũng không có tiền, không ai dám ăn, để đi mua một quyển là Dũng sĩ Hắc Mang tập bao nhiêu đó, rồi mua một quyển Doraemon để mà coi coi theo dõi trong đó. nhờ đó biết được là thời gian là không phải thật. Cho nên là những cái huân tập đó từ nhỏ cũng giúp lớn lên dễ hiểu được khoa học, dễ hiểu được Phật pháp, tức là việc hiện tại thời gian không gian bây giờ khoa học nói là chỉ cần đi với tốc độ ánh sáng hoặc nhanh hơn tốc độ ánh sáng là vượt được thời gian. Thời gian là được đó, mà bây giờ vấn đề là làm sao tạo ra cái vật có tốc độ đó. Thì người ta nói là trong vũ trụ bây giờ có 5 loại thứ có thể nhanh hơn tốc độ ánh sáng rồi, người ta phát hiện mình 5 loại đúng không ạ? Ở bài giảng lần 1 thì Trang có kể ra cho quý vị, bây giờ không có thời gian không có thời gian thì Trang không có dám nói, không nói nha. Nhưng mà quý vị hiểu như vậy, cho nên có nhiều khi á quý vị độ chính quý vị là vậy đó, khi nào quý vị thành tựu rồi quý vị quay lại là độ quý vị, độ quý vị nhắc chính với quý vị nha, trong những đoạn đoạn như vậy, tại vì mình đi ngược lại thời gian mình nhắc. Cho nên cái nhiều khi á, tại sao có những cái điều lạ mình kêu ủa sao, tại sao mình có giống như vô biên hóa thân đó quý vị, thật ra là có đó, là lúc đó quý vị có vô biên hóa thân đó. Cho nên quá thân độ quá thân mình ha, độ chính mình bây giờ mê nhưng mà ngày nào đó mình ngộ rồi mình độ chính mình mà, cho nên độ chúng sanh là độ chính mình đó đó. Khi nào quý vị hiểu vậy thì quý vị cũng cũng rất là dễ dàng chấp nhận được rất nhiều điều khác. Chúng ta đến đoạn tiếp theo. Pháp Tạng Bồ Tát ư nhất thiết thời trung ư nhất thiết xứ, tức là ngài Pháp Tạng Bồ Tát và Bồ Tát Pháp Tạng, tức là tiền thân của Đức Phật A Di Đà, ngài đối với cái chữ ư này thì không phải đối với, tại vì cái ư này nó đứng trước một cái, nó là phải là động từ chứ không phải đối với nó. Chữ ư đây rất là nương tựa, phải dịch là động từ nương tựa, nương tựa trong tất cả thời, thời là thời gian, nương tựa tất cả thời gian á. Ư nhất thiết xứ tức là nương tựa tất cả nơi. Nếu mà không có cái chữ động từ thì cái câu này nó vô nghĩa, nhiều người không có dịch dịch nó không có, nó vô nghĩa. Đại từ đại bi độ thoát chúng sanh, đại từ đại bi thì độ thoát chúng sanh. Mau kỳ độ tận phương hưu, chữ mau cái chữ này không phải chữ sau này mau nha, chữ này phải là vụ chứ âm âm hình như thì Trang đánh nhầm á, vụ kỳ vụ chứ không phải mau. Vụ kỳ độ tận phương hưu, vụ có nghĩa là mưu cầu tri cầu tức là vụ kỳ, hai từ này từ ghép coi như là mình dịch nghĩa chung gọi là như mong mỏi, mong mỏi độ hết mới ngừng đó. Tức là ngài là độ, ngài nương vào đâu, tất cả thời gian tất cả không gian, đây là ngài nương vào cái giả của chúng sanh, chứ thật ra ngài ở trong nhất trong pháp giới rồi, ngài không cần như thế đó. Mà đồng từ đại bi để mình độ hết, độ thoát chúng sanh đó là mong mỏi độ hết thì mới dừng, chữ hưu là ngừng nghỉ. Đảng thời gian vô hữu cùng tận, nhưng mà thời gian á thì không có cùng tận, không gian vô hữu cùng tận, không gian cũng không có tụng cùng tận, tức là thời gian có bao giờ hết đâu quý vị, không gian cũng có bao giờ hết đâu. Chúng sanh diệt vô hữu cùng tận, chúng sanh cũng là gì, không có cùng tận, tức là ba điều không cùng tận đúng không. Cố thử đại bi đại, cố thử đại từ đại bi, chữ này là chữ từ trước chữ bi sau. Đại nguyện đại hạnh diệt chung vô cùng tận giả, cho nên đại bi đại đại từ đại bi đại nguyện đại hạnh này cũng chữ chung là phó từ, chữ chung là có từ ở đây cũng kết cục là cuối cùng cũng là chúng ta có thể nói cũng mãi luôn, hoặc là ở đây phó từ là mãi luôn không có cùng tận vậy đó. Có nghĩa là gì, thật ra là chúng sanh thì vô biên đúng không, rồi thời gian cũng không có cùng tận, không gian cũng không có cùng tận, vì thấy rộng vô biên. Bây giờ khoa học người ta cũng chẳng biết vũ trụ nó rộng cỡ nào, những gì người ta khám phá vũ trụ đó quý vị cũng chỉ là gì, một cái điều rất nhỏ trong vũ trụ mà thôi. Bây giờ không biết là vũ trụ nó rộng tới tới nào, đó là thời gian, không gian nó vô tận, còn thời gian cũng không biết luôn. À, bây giờ khoa học dự đoán nói là như hệ mặt trời này có khoảng 15 tỷ năm trước, vậy họ nói vậy thôi chứ cũng không biết nữa trước đó thế nào, rồi rồi trước cái vụ nổ Big Bang đó là thế nào cũng không đoán được. Tức là hoàn toàn đoán mò, mà đoán mò chưa xong, mà thời gian thật thế là người ta nói là vô tận, cho nên vô tận về quá khứ, vô tận đời vị lai. Như trong kinh A Hàm á, nên A Hàm thì đang quên tên bộ kinh gì rồi, là có một ví dụ á, có người hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rằng ngài có thể nói lại bao nhiêu kiếp ngài đã trải qua rồi không, thì Đức Phật nói rằng giả sử có 8 người á, có 8 người mỗi ngày á, một người á, có thể nghĩ về suốt 100 năm á, nghĩ suốt 100 năm, hoặc là mà tức là một ngày thôi đó, họ có thể tư duy nghĩ suốt về 100 năm, hay là có thể suy nghĩ nó 100 kiếp. Và như vậy mỗi người có tuổi thọ cả 100 năm, 8 người đó cộng hết lại, ngày ngày đều nghĩ như vậy, nghĩ suốt hết tuổi thọ của họ, họ cũng chưa bằng một cái số rất nhỏ mà số kiếp ta đã trải qua. Tức là số kiếp mà trải qua quá dài, quá lâu rồi. Cho nên á, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có một ví dụ quý vị không? Đúng không? Tức là từ khi ta thành Phật đến nay đã vô lượng vô biên A Tăng kỳ số, không thể nào đếm hết được. Trong đó ngài nói lấy cái thế giới giống như đi từ phương Đông qua, có một mỗi thế giới lấy là coi là một hạt vi trần, đi qua hết các thế giới đó rồi nghiền nát các thế giới đó lại thành vi trần, rồi cứ đi qua một thế giới rải hạt vi trần qua mấy thế giới khác, không có rải hạt vi trần nào suốt hết, mà rải như vậy, rải mãi miết như vậy, bao giờ hết cái số vi trần đó. Mà quý vị, vi trần là cái hạt quá nhỏ, bây giờ gọi là electron rồi đó, hay neutron, hay là những hạt mà nhỏ hơn nữa đó, mà cứ như vậy rải hết rồi, Đức Phật nói rồi đếm lại tất cả thế giới đó gộp lại rồi tán lại ra thành vi trần nữa, đếm thôi bao nhiêu cái hạt vi trần như vậy. Thì ta từ khi thành Phật đến nay cũng nhiều vô biên vô lượng kiếp như thế. Thì mình tất chạy thua. Thì thôi, thì cái ví dụ đó khó hiểu quá. Thôi bây giờ ví dụ dễ hiểu hơn á, là ví dụ trong kinh Địa Tạng á, quý vị thấy không? Trong kinh Địa Tạng là ví như bao nhiêu sông, núi, rừng, ao, rạch, bao nhiêu cây cỏ đó, lúa, mè, tre, lao, đá, núi, bụi bặm á, trong cõi Tam Thiên, Đại Thiên, cứ một vật đó là một sông Hằng. À, thôi bây giờ mình nói đơn giản gì dễ hơi hiểu nữa, tức là bây giờ trong trái đất mà nè quý vị coi có bao nhiêu cái cây, bao nhiêu bụi cỏ, bao nhiêu cây cây, bao nhiêu cây hoa này cây hoa kia, cho nên đến những cây lớn, quý vị lấy một cái cây đó quý vị cho nó là một con sông Hằng, rồi bao nhiêu số cát trong sông Hằng thì quý vị lấy làm một cõi nước. Cõi nước tức là một cái cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới thôi, mình nói 1 tỷ cái thế giới, 1 tỷ thế giới như vậy thôi, mình nói đơn giản luôn, nói cho dễ, có 1 tỷ trái đất đó. Rồi trong mỗi thế giới đó có bao nhiêu hạt vi trần, tức là hạt bụi nhỏ mà ngài ngài Trí Tịnh dịch là hạt bụi nhỏ đó, vi trần đó, cái hạt electron đó. Đó thì tính như vậy, từ khi ta từ khi ngài Địa Tạng mà chứng quả vị thập địa Bồ Tát lâu hơn 1.000 lần số kiếp tỷ dụ ở trên, thì mình nói thôi chịu thua, ở trái đất này đếm bao nhiêu cây cũng thôi còn đếm không nổi, mà còn nói đếm không nổi nữa, mình đừng nói tre lao đá núi bụi bặm nữa. Trong cõi Tam Thiên Đại Thiên cứ 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 về làm một vi trần là khỏi, chịu thua rồi. Mà không phải làm vi trần mà nó nên làm một hạt con sông Hằng. Rồi con sông Hằng có bao nhiêu cát, số cát sông Hằng nó nhiều như vậy là nhân lên. Ai mà học toán học á, biết quy tắc đó là quy tắc nhân, quy lấy đầu tiên cái số đầu tiên là cái số cày cỏ lúa mè tra lao đó là số n, rồi số số cát trong sông Hằng m đó, rồi sau đó cái số làm cái số hạt bụi nhỏ đó trong trong cõi tam thiên đại thiên á, là một cái số p hả, rồi bao nhiêu cái số bụi nhỏ trong một kiếp á, đó là một cái số nữa q hả, đều đem làm kiếp đó, rồi đem mấy cái số đó nhân lại m nhân n nhân p nhân q, quy tắc nhân nhân lại rồi nhân thêm 1.000 nữa, mà từ khi ngài Địa Tạng Bồ Tát thành thập địa Bồ Tát á, mà còn lâu hơn cả cái số kiếp tỷ dụ ở trên, huống chi là ngài còn thở thanh văn A La Hán và Bích Chi Phật, cho nên là lâu quá rồi. Tóm lại là con số đó quá lớn, cái số đó nó quá lâu mình không thể nào tính được đó, cho nên là Phật đưa ra ví dụ như vậy. Cho nên ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát mới đáp trong lúc mở đầu kinh Địa Tạng, quý vị thấy không đó. Con á, là từ lâu á, con tu căn lành đó, cho nên chứng được cái trí vô ngại rồi. À, trí vô ngại đó là cho nên con nghe lời Phật nói thì mình tin nhận, mà nhưng mà còn hàng tiểu quả. Tiểu quả là gì? Thanh văn A La Hán Bích Chi Phật rồi đó, những người mà chứng quả nhỏ đó à, cho đến chúng sanh ở đời sau à, dù nghe lời thành thật của Như Lai nhưng mà chắc là sanh lòng nghi ngờ, dù có lại vân đi nữa đó, cũng không thể tránh khỏi cái tội hủy báng từ trong tâm đó, nghi ngờ nên sẽ bị mắc tội. Cho nên mong Đức Thế Tôn phải nói rõ nhân địa của ngài Địa Tạng, quý vị thấy không ạ? Mở đầu kinh Địa Tạng đó, nó vậy, cho nên mở đầu kinh Địa Tạng ngang ngửa kinh Hoa Nghiêm, chúng hội quá vô lượng vô biên cảnh giới của kinh Địa Tạng là thập huyền môn của Hoa Nghiêm đó. Ai giảng kinh Địa Tạng giảng dùm cái đoạn đầu nữa, 10 huyền môn của Hoa Nghiêm đủ hết đó, cái gì thấy không? Cung trời Lao Lợi có nhỏ chút xíu vậy thôi mà sao tất cả chư Phật Bồ Tát từ 10 phương tới vô cung trời Đạo Lợi ha, quý vị không thấy à? Cái đó là một ngôi quyền môn của Hoa Nghiêm thì sao, đó là gì, môn nào quý vị thấy không ạ? À, môn nào trong 10 quyền môn Hoa Nghiêm, cho nên người ngộ một môn là thông các môn. Quý vị đem kinh Địa Tạng quý vị giảng cũng thành 10 quyền môn Hoa Nghiêm, sư sự của ngài Pháp Giới vào đó. À, quý vị có kinh Địa Tạng rồi, tất nhiên kinh Vô Lượng Thọ chúng ta là giảng là dễ rồi, kinh Vô Lượng Thọ là trung bản Hoa Nghiêm giảng dễ. Quý vị mở kinh Diệu Pháp Liên Hoa đi, quý vị cũng giảng 10 quyền môn của Hoa Nghiêm rồi đó. Cho nên gọi là nhất môn thông, nhất thiết môn thông. Một môn thông rồi thì tất cả các môn khác đều thông. Quý vị học Pháp Thế Gian thoáng cái biết liền, nhìn một việc gì cũng thông tỏ, sáng tỏ ngay. Tất cả kinh điển đọc ra, ngày ngày đọc điều hoan hỷ an lạc, pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ, vui vô cùng tận. Đã lắm, thật sự đã. Cho nên niềm vui từ Phật Pháp là niềm vui tuyệt vời nhất, quý vị thấy không ạ? Kinh Địa Tạng ai nói giảng 10 môn đâu, hòa thượng cũng chưa nói đó, hòa thượng giảng ít lần quá, chúng ta chưa dịch ra chúng ta không biết hòa thượng có giảng không, nhưng mà Thiện Căn nói 10 quyền môn Hoa Nghiêm đó, quý vị mở đầu kinh Địa Tạng đã có 10 quyền môn của Hoa Nghiêm, thập thế cách pháp dị thành ở trong đó luôn, có luôn ở chỗ nào, ví dụ Thiện Căn cử thập thế cách pháp dị thành đó, trong kinh Địa Tạng chính là mở đầu luôn, 10 phương 3 đời tất cả chư Phật đều đến đó đó, không phải đơn giản đâu. Cho nên kinh Địa Tạng cũng không thể xem thường, và quý vị dở bất kỳ kinh khác đều như vậy thôi à, khi mà mình nhìn thấy rồi. Cho nên các kinh giống nhau luôn á, mình là khế nhập cảnh giới vậy. Còn mình nghe không á, mình nghe sự không, mình cũng ngày này cũng tụng kinh hay, kinh hay hay hay, nhưng mà hay chỗ nào chứ, hay chỗ nào, hay chỗ đó đó, tức là giáo lý thậm thâm vi diệu, cho nên một bộ kinh tụng cả đời không chán, đọc một lần hiểu được lần lần sau hiểu cả hơn, một lần sau có những câu kinh văn thật sự không thể nghi bàn, nó mở đó trước mặt đó mà mình không thấy. Ngày nay dần dần thế ngộ được một chút xíu, thấy được thêm chút xíu, ngày hôm sau thấy được thêm chút xíu nữa, năm sau tháng sau dần dần mở ra, gọi là mở một chân trời mới. Chân trời đó là chân trời giải thoát giác ngộ, và ngày ngày nếu quý vị sống ở trong đó, dần dần quý vị khế nhập cảnh giới gọi là chuyển phàm thành thánh, quý vị dần dần vào thánh quả lúc nào không hay, không cần phải lo lắng gì cả, tự nhiên như thế. Rồi trong kinh địa kinh Vô Lượng Thọ là tự nhiên sở kiên trì đó quý vị, nó tự nhiên nó sẽ đi dẫn dắt đi theo con đường đó thôi, vào đó thôi. Nhân như thế thì quả như thế. Đúng. Mình nhân nhân là gì? Nhân là lấy kiến giải của Phật thành kiến giải của mình, thì mình chuyển đổi cái tư tưởng của mình, chuyển đổi hành vi của mình, dần dần mình trở thành thánh nhân. Mình trở thành thánh nhân rồi mình sẽ giải thoát sinh tử. Còn ngày ngày quý vị khế nhập vào trong thế gian, quý vị bị thế gian nó chuyển, mình cũng biến thành phàm phu. Cho nên người tu hành giống như hàng ngày đối diện với hai bên, một bên là Phật Bồ Tát đi lôi mình, cái tư tưởng mình, hai bên hai là chúng sanh nó lôi mình vô, mình chọn con đường nào. Tất nhiên ai cũng thích làm thánh mà, chứ ai cũng thích làm phàm phu đâu, nhưng mà sao phàm phu dụ dữ ghê hơn, phải không? Còn thánh nhân thì ít quá, thế giới này thánh nhân quá ít mà phàm phu thì nhiều. Nghe được một bài pháp vui vui được chút xíu ra ngoài kia quên mất tiêu, đúng không? Bị chúng sanh độ. Cho nên ở đây á, là gì? Ráng học nguyện của ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng. Chúng ta đọc lại đoạn này: Bồ Tát Pháp Tạng nương tựa trong tất cả thời cho đến tất cả nơi mà đại từ đại bi độ thoát chúng sanh, mong mỏi độ hết mới ngừng nghỉ. Nhưng thời gian thì không có cùng tận, không gian cũng không có cùng tận, chúng sanh cũng không có cùng tận. Vì thế đại từ đại bi đại nguyện hạnh này, đại hạnh này cũng mãi luôn không có cùng tận. Đó, cho nên là cố gắng chúng ta có, đây là chính là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ đấy nha. Rồi chúng ta tranh thủ đi qua bài kệ cuối cùng là Mậu Tứ. Mậu tức là e, e 4. Thịnh chứng tức là thịnh chứng minh đó. Thịnh ai chứng minh? Thịnh Phật chứng minh. À, chúng ta làm sao biết được thì chúng ta đọc câu kinh văn, tức là mục C2 D2 F4 là thịnh chứng minh. Thịnh chứng minh đó, thịnh chứng, thịnh Phật chứng minh. Kinh văn: Ngã hạnh quyết định kiên cố lực, di Phật thánh trí năng chứng tri, túng xử thân chỉ chư khổ trung, như thị nguyện tâm vĩnh bất thoái. Chữ ngã hạnh, ngã là con, hạnh là hạnh hay hành, thì người Trung Quốc thì đọc hạnh với hành khác mình thì đọc hạnh, hạnh là danh từ, còn hành là đôi khi là động từ, có khi cũng là hành, là hành vi. À, cho nên là chúng ta thôi đọc hạnh theo chữ tổ Việt Nam là hạnh con quyết định kiên cố lực. Lực là cái sức, sức quyết định kiên cố, tức là ngài vững vàng, ngài quyết định rồi vững vàng, tức là tôi, là giống như chúng ta nói đó, tôi hướng như vậy, tôi quyết tâm như vậy, con đã quyết tâm như vậy rồi, bây giờ ai lay chuyển cũng không được. Giống như quý vị nói có đã quyết tâm đi tu rồi đó, ai cản không được. À, đó, như vậy đó, quyết làm như vậy, quyết tới cùng không có bao giờ thay đổi nữa, đó, gọi là ngã hạnh quyết định kiên cố lực. Đó, nếu quý vị tu Phật pháp mà mình tu được như vậy đó là không thoái chuyển nữa, không có ai dụ được hết á, cỡ nào cỡ đó, không có ai dụ được mình chỉ có một đường tiến tới, gọi là ngã hạnh quyết định kiên cố lực. Cho nên câu này cố gắng học nha, hành câu này, hành làm sao đó? Hạnh tu của mình là gì? Niệm Phật vãng sanh, một bộ kinh này ráng học, ráng nghe, ráng thành, ráng tu niệm Phật vãng sanh, chỉ có một con đường thôi, quyết định như vậy, quyết định là nhất quyết như vậy, cái sức phải có sức quyết định như vậy và vững vàng gọi là kiên cố. Chứ không mà thời gian á, tu niệm Phật thời gian cái ai nói gì cái thôi nghỉ ha, thôi không tu nữa vân vân, đó là gì? Không có quyết sức quyết định kiên cố. Cho nên quý vị thấy không, ở đây á là phải kinh Vô Lượng Thọ mỗi câu mỗi chữ đều vô lượng nghĩa. Bây giờ mình giảng câu này hết giờ luôn cũng không xong á, rồi thôi chúng ta đọc qua câu tiếp theo. Di Phật thánh trí năng chứng tri, chữ di có nghĩa là chỉ hay chỉ có cái trí của bậc thánh, của Phật trí thánh, tức là thánh trí, tức là thánh trí là trí của bậc thánh đó, thánh trí của Phật mới có thể chứng tri, tức là hạnh này sâu quá, không có, chúng sanh thường thường không có chứng minh được. Chứng là chứng minh, tri là biết, chứng minh mà biết được và chứng minh được á, cho ngài á, chứ còn người bình thường không biết được đâu, chỉ có Phật, thánh trí của Phật mới biết được thôi, mới chứng minh được thôi. Túng xử thân chỉ chư khổ trung, túng sử là từ ghép là giả sử, là dù cho thân cái chỉ này á, là cái chỉ này có nghĩa là động từ, à, chỉ là động từ là ở, à, ở trong chữ trung là trong, trong các khổ, dù cho thân của con á ở trong các nỗi khổ, như thị nguyện tâm bệnh bất thoái. Nguyện tâm như thế là tâm nguyện của con như thế đó, mình nói nguyện tâm là tâm nguyện của con, à, tâm nguyện như thế mãi không còn thoái chuyển nữa, không thoái lui nữa đó, tại nguyện như Đức Phật, à, phát ra đấy. Chúng ta cố gắng học bốn câu kệ này cho ráng nha. Dù cho thân ở trong các khổ, nhưng mà tâm nguyện hay là nguyện tâm hay tâm nguyện như vậy cũng không có thoái phát triển. Chúng ta để tâm nguyện cho nó thuần việt, à, nguyện tâm cũng được, tâm nguyện cũng được, tâm nguyện như vậy mãi không có thoái chuyển, không có thoái lui nữa. Cho nên dịch là hạnh con sức quyết định kiên cố, chỉ thánh trí Phật mới chứng biết. Dù cho thân ở trong các khổ, tâm nguyện như vậy mãi không thoái. Cố gắng học điều này nha. Bây giờ chúng ta vô phần giải, vô luôn phần giải. Giải bổn tụng phân vi tam đại đoạn, tức là cái bài tụng này chia thành ba đoạn lớn. Bài tụng này dài lắm, bây giờ tất cả bao nhiêu câu quý vị biết không ạ? Quý vị tụng hết kinh Vô Lượng Thọ rồi biết cái bài tụng này bao nhiêu câu không ạ? Thì nhân đếm rồi, thì nhân đếm là tất cả là có 36 câu. Đây là chính là câu 33 đến câu 36, 33 này, 34, 35, 36, à, có 36, 36 câu. Thì chia làm ba đoạn lớn. Thủ vi tán Phật, à, đoạn đầu tiên á, là tán thán Phật, tức là khen ngợi về Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai. Quý vị thấy mới đầu Như Lai vi diệu sắc đoan nghiêm á, nhất thiết thế gian vô hữu đẳng á, đó là tán thán Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai. Thứ vi phát nguyện, à, tiếp theo đó là phát nguyện, à, thì tiếp theo đó là phát nguyện chúng ta cũng học rồi. Tại mạc hậu tứ cứu kệ, tắc vi thỉnh Phật chứng minh. Tức là ở bốn câu kệ sau cùng này, à, sau cùng là thì tức là ở đây là sao, lại là thỉnh Phật chứng minh, à, chữ tắc này có nhiều nghĩa, ở đây chúng ta chọn nghĩa là lại, lại là thỉnh Phật chứng minh. Đó là bốn câu cuối cùng này là đoạn cuối, còn ở đoạn giữa mình đã là thấy phát nguyện rất dài, tán thán Phật thì Như Lai vi diệu sắc đoan nghiêm rồi vân vân á, thì đó là đoạn đầu cũng cũng dài nhưng mà không dài bằng phát nguyện. Phát nguyện là chính, giống như một bài văn, à, đây là phần mở bài, đây là phần thân bài và đây kết bài. Quý vị thấy bài văn thì cái phần thân bài là dài nhất đúng không ạ? Đó rất hợp lý, cho nên các em nào mà học học văn học cũng biết, học cái này tự nhiên văn học cũng giỏi à. Đó. Rồi bây giờ chính đoạn cuối bốn câu kệ này chính là thỉnh Phật chứng minh. Pháp tạng tỳ kheo phát nguyện dĩ, tức là tỳ kheo pháp tạng phát nguyện rồi, tức thỉnh thế tự tại vương Như Lai vị tác chứng minh. À, tức là liền chữ này đọc là vi tác hay vị tác cũng được, đây đọc vị hay vi, vi cũng được. À, thì liền thỉnh Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai làm chứng minh cho, à, làm chứng minh cho. Đó, thì đấy là ý nghĩa như vậy. Như vậy bài tụng này chia làm thành ba đoạn lớn, đoạn đầu là khen ngợi Phật, tiếp theo là phát nguyện, tức là đoạn tiếp theo á là phát nguyện. Ở bốn câu kệ sau cùng lại là thỉnh Phật chứng minh. Tỳ kheo pháp tạng phát nguyện xong, liền thỉnh Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai làm chứng minh cho. Ý nghĩa quý vị thấy không ạ? Đó, sợ tuy là mình ngài cũng là địa thượng Bồ Tát rồi, nhưng mà ngài cũng khiêm tốn. Sau khi con phát nguyện rồi, mong Phật chứng minh cho con. Chứng minh thứ nhất là gì? Chứng minh cho con phát nguyện đúng chưa? Lỡ con phát nguyện sai, Phật điều chỉnh giùm cho con. Đó. Đó, cho nên thật ra ngài phát nguyện không có sai rồi, nhưng mà khiêm tốn đó, chứ không phải như ngày nay chúng ta thôi chúng ta tự làm, chúng ta thích làm gì làm, con giỏi rồi con chả cần thầy nữa, đúng không? Nào, quý vị thấy ngài Pháp Sư Đình Hoàng á, ngài cũng rất là tuyệt vời đúng không ạ? Ngài khi phát nguyện ngài cũng tới, ngài cũng xin hòa thượng ấn chứng cho lời nguyện, chứng minh cho lời nguyện, cho nên đấy là sư thừa đó quý vị. À, còn chúng ta ngày nay thì đa phần là chúng ta thôi chúng ta tự tu tự lo lấy, mình phát nguyện sao cũng được. À, thì Thiện Trang nói bây giờ mình không có thầy thì mình lấy nguyện của Phật Bồ Tát làm nguyện của mình, đúng không ạ? Chứ nhiều khi mình phát mình không biết phát là đúng hay sai, cứ thấy kinh điển dạy sao mình phát vậy đó, hòa thượng dạy sao, chư tổ dạy sao mình phát vậy đó, thì có lẽ đúng hơn. Còn nhiều khi mình phát mình nó nhiều khi mình phát sai lầm, có nhiều người phát sai lầm đó, nhưng mà nếu mà mình có trí huệ chắc là phát không sai. Hy vọng là chúng ta sẽ có tâm khiêm tốn để mà học như vậy. Rồi chúng ta tiếp tục đoạn tiếp theo. Ngã giả, chữ ngã là gì á, giải thích về chữ ngã. Pháp Tạng tự xưng, tức là ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng hay là ngài Pháp Tạng tự xưng. Ngã chi nguyện hạnh, sở cụ quyết định, kiên cố chi lực, tức là nguyện hạnh của con đã đầy đủ cái sức quyết định kiên cố. À, sức quyết định là quyết định là mình nhất quyết như vậy, kiên cố là vững chắc. Di Phật Thế Tôn tam giác viên mãn, ngũ nhãn minh lãng, trí huệ vô ngại, thị năng vị ngã chân thật chứng minh, cố vân Di Phật thánh trí năng chứng tri giả. Nó nghĩa là gì? Chỉ có Đức Thế Tôn, Đức Phật Thế Tôn à, tam giác viên mãn, với tam giác viên mãn nếu mình đọc suông rồi mình dịch chữ với ở đây à, ngũ tam giác là gì? Ngài có tự giác, giác tha và giác hành viên mãn, đúng không? Tự giác là giác cho chúng mình, ngài Đức Phật tự giác rồi à, giác tha là hạnh giác ngộ cho chúng sanh à, và ba và tự giác, giác tha và giác hạnh, và giác hạnh tức là những cái hạnh giác của ngài đều viên mãn, ba điều đó đều viên mãn, cho nên gọi là Phật Thế Tôn có tam giác viên mãn. Ngũ nhãn minh lãng, tức là ngũ nhãn là có năm điều nhãn, năm con mắt đó quý vị, là nhục nhãn nè, không thiên nhãn nè, pháp nhãn nè, huệ nhãn nè, Phật nhãn nè, thì sau này chúng ta học sau đó. Điều gì? Sáng suốt, trí huệ vô ngại, à, trí huệ không có gì ngăn ngại, không có ngăn ngại tức là cái gì, điều gì cũng biết. Thị năng vị ngã chân thật chứng minh, chữ thị này là mới, à, giống như trong phẩm 47 Phước Huệ Thị Văn thì chữ thị là mới, à, mới có thể chứng minh cho vì con, chứng vì con mà làm chân thật chứng minh, hay là làm chứng minh chân thật cho con, nên nói rằng chỉ có Phật thánh trí mới có thể chứng biết được. Chữ ngã là pháp tạng tự xưng, hạnh nguyện của con đã đầy đủ sức quyết định kiên cố, chỉ có Đức Phật Thế Tôn với ba giác viên mãn, ngũ nhãn sáng tỏ, trí huệ vô ngại mới chứng minh thật sự cho con được, nên nói Di Phật thánh trí năng chứng trì. Quý vị hiểu mà, nên tóm lại ở đây, tại vì hạnh nguyện của ngài lớn quá, không phải người bình thường có thể chứng minh được, chỉ có Đức Phật thôi với đầy đủ. Thứ nhất là gì? Ngài viên mãn ba điều giác, ngài thấy với gì nữa, ngài có gì, có năm loại mắt là ngũ nhãn, và ngài có trí huệ không có gì chướng ngại, cho nên ngài mới làm chứng minh được. Chứ bây giờ nhiều khi quý vị phát nguyện cao quá, Thiền Trang không có đủ mấy điều đó, Thiền Trang cũng không chứng minh được. Hoặc là ở chùa, nhiều khi đi chùa quý vị, à, quý vị phát nguyện xong, hồi xưa Thiền Trang nhớ lắm, mà Thiền Trang đem cái bài phát nguyện trong trong kinh thôi, tức là thượng báo tứ đồng ân, hạ tế tam đồ khổ đó, mà dịch nghĩa ra đó, đem lên chùa cái bị thầy đó nói kêu phát nguyện gì mà hồi hướng gì mà to lớn vậy, mình hồi hướng cho gia đình mình thôi chứ hồi hướng gì mà trên cứu khổ gì, trên báo tứ trọng ân, báo ơn bốn ơn lớn, rồi trên đền bốn ơn nặng, rồi dưới cái cứu khổ ba đường, làm lớn tu có gì đâu mà phát nguyện gì mà lớn vậy. Đó là gì? Quý vị thấy không đủ trí huệ, không có ngũ nhãn biên minh rồi vân vân, không chứng minh được. Mà lời đó là đúng không? Đó. Cho nên là nhiều cái đó, quý vị thấy Phật pháp bây giờ là vậy đó. Cho nên không phải ai cũng có thể chứng minh cho những người có đặc biệt như vậy. Rồi đi xuất gia cũng vậy, mình vô chùa mình nói, mình thật thà mình nói con đi xuất gia là mới nhất là nguyện. Nguyện nhất là gì? Nguyện đời này ra khỏi sanh tử. Nguyện thứ hai là nếu con có thể cũng làm được lợi ích cho chúng sanh. Cái người ta nói phát nguyện gì lớn vậy, tu thì chứ ngã công cao ngã mạng vậy, chưa gì hết mà đòi ra khỏi sanh tử, chưa hết gì đòi đổ chúng sanh, phát tu cống cao ngã mạng chú coi chừng đó. Không, người ta nói ngay như vậy, đó là gì? Không có đủ trí huệ để chứng minh. Cho nên thời đại khổ lắm quý vị, đi xuất gia quý vị mình lên nói như lục tổ đại sư Huệ Năng, mà nên nói con cầu thành Phật chắc họ chửi quý vị đó. Có nhiều người chửi hoặc là nói quý vị hoang đường. Quý vị lên nói cầu nguyện vãng sanh Tây Phương Lạc, gặp người ta có khi người ta nói gì vô gì trong viển vông tu đời này đời sau làm người được rồi, người ta có thể có những chuyện như vậy. Cho nên không chứng minh được đâu, thời nay phải kiếm được, chỉ có Phật mới chứng minh cho mình được. Cho nên thì Trang nói với quý vị phát nguyện tốt nhất phát nguyện trước bàn Phật, Phật chứng minh chắc nhất. Còn chúng sanh phàm phu nhiều khi mình phát nguyện thật mà người ta không hiểu, người ta phiền não. Thời nay đặc biệt Phật pháp thời mạt không phải ai cũng có thể chứng minh biết được cho mình đâu. Hiểu người phải cùng cảnh giới, người cao hơn mình mới hiểu được mới đó. Và nhiều khi mình nguyện tập người rồi cao quá thầy mình thấp quá thầy cũng không hiểu nha. Đây là nói thật, đây Phật pháp thờ mạt rồi. Cho nên chúng ta từ đó chúng ta cũng nghĩ lại đoạn này, ngài Tỳ Kheo Phá Tạng rất là may mắn có Phật chứng minh. Còn chúng ta thời sanh trong đời mạt pháp, nhiều khi tâm mình đúng mà không được gặp chánh sư, không được gặp người có thể chứng minh được. Cho nên nguyện không thể nguyện lớn được và nguyện nhỏ cho nên không thành tựu. Đó là cũng là thương thay cho đời mạt pháp, phước báo chúng ta kém quá. Rồi như vậy ở đây là nói là chữ ngã là pháp, ngài Pháp Tạng tự xưng hạnh nguyện của con đã đầy đủ sức quyết định kiên cố, chỉ có Đức Phật Thế Tôn với ba giác viên mãn, ngũ nhãn sáng tỏ, trí huệ vô ngại mới chứng minh thật sự cho con được, nên nói di Phật thánh trí năng chứng tri. Rồi đoạn tiếp theo, hữu Pháp Tạng phát nguyện thời dĩ thị địa thượng Bồ Tát. Tức là thêm nữa, lúc mà ngài Pháp Tạng phát nguyện đã là địa thượng Bồ Tát. Địa thượng Bồ Tát tức là bậc từ sơ địa trở lên, gọi là địa thượng. Còn trước bậc sơ địa tức là từ thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng hoặc là thập tính rồi vân á, trong những giai vị đó thì gọi là địa tiền Bồ Tát. Cảnh giới thậm thâm, cảnh giới rất sâu. Thì đây là cảnh giới nè, cảnh giới là danh từ, thậm thâm là tính từ. Thì trong tiếng Việt và trong tiếng Hán á, trong tiếng Hán nó không có cái từ ở giữa trong câu đó, thì nó khuyết khuyết cái gọi là động từ to be. Còn tiếng nước ngoài á, tiếng hệ Latin á, quý vị thấy nó có động từ to be ở giữa. Ví dụ như tiếng Anh nó phải có thêm chữ động từ to be đúng không? Đó, thì nó mới có tính từ. Hoặc là thứ tiếng khác thường có to be. Còn tiếng tiếng Đức cũng có động từ to be. Còn nếu mà tiếng chữ Hán hay tiếng Việt mình không có cái động từ to be giữa cho nó khuyết một cái động từ thì quý vị cũng hiểu được. Đây là một câu cảnh giới rất sâu. Cố phi dư nhân sở trí, năng tri, cho nên không phải người khác có thể biết được. À, nên là không ai biết được chứ Phật biết thôi. Di Phật thánh trí thị năng tác chứng, chỉ có thánh trí của Phật mới có thể làm chứng minh. Thử diệt thậm biểu Pháp Tạng đại sĩ diệu đức nan trắc. Đây cũng là tỏ rõ rất sâu. Diệu đức tức là đức vi diệu đó của đại sĩ Pháp Tạng là khó đo lường, có nghĩa là Thật sự nói ngài tu quá sâu, đức hạnh ngài quá tuyệt vời, cho nên không ai hiểu được, chỉ có Phật mới hiểu được thôi. Đó, quý vị hiểu như thế là được. Thêm nữa, lúc ngài Pháp Tạng phát nguyện đã là bậc Địa Thương Bồ Tát, cảnh giới rất sâu, nên không có người khác có thể biết được. Chỉ thánh trí của Phật mới có thể làm chứng minh. Đây cũng tỏ rõ sâu xa diệu đức khó đo lường của Đại sĩ Pháp Tạng. Ê, quý vị hiểu được rồi đúng không ạ? Tức là nói chung là đức hạnh cũng tuyệt vời, cho nên bổ nghĩa cho câu đằng trước gọi là giữ thế siêu dị đó. À, đây, siêu vượt hơn với đời. Ngài thật sự là vậy. Còn chúng ta ngày nay thật là xấu hổ đúng không? Học đoạn những đoạn này thì Trang thấy sao, nhưng mà Trang học từ phẩm thứ tư cho đến phẩm thứ thứ tám thứ chín thì Trang thấy mình so với tỳ kheo Pháp Tạng, tức là tiền thân của Đức Phật A Di Đà, mình quá xấu hổ đi, mình không làm được gì hết trơn. Còn ngài thì điều gì cũng tuyệt vời, cho nên là thật sự đúng là một phàm một thánh, cách nhau trên trời dưới đất, một trời một vực đó, quá xa không có gì để so sánh. Đó là mình cảm thấy là nghiệp chướng mình quá nặng, phiền não quá lớn, cho nên thường học những đoạn này á quý vị, mình cũng soi xét lại chính mình, cố gắng mình coi thử coi mình làm được bao nhiêu trong kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên từ đó Hòa Thượng Tịnh Không ngài nói là nếu mà làm được 90% thì thượng phẩm thượng sanh, làm được xuống thêm 80% là thượng phẩm trung sanh, 70% gọi là thượng phẩm hạ sanh, cho đến 10% gọi là hạ phẩm hạ sanh. Đúng là nếu mà làm được 100% hoặc là 90% lên, quý vị thượng phẩm thượng sanh, quý vị là tích hóa thân của Đức Phật A Di Đà rồi. Gì nữa, tại quý vị làm giống Phật mà. Còn chúng ta làm suốt cả đời không biết được có 30% hay không. Hy vọng là làm ráng làm được 30 đến 50% của kinh này. Đó. Hoặc đặc biệt những hạnh mà tu hành á, quý vị nên học ở những phẩm 4, phẩm 5, phẩm thứ 6 là phát nguyện, phẩm thứ 7 tiếp tục tất thành chánh giác, phẩm thứ 8 tích công lũy đức á, những cực phẩm đó rất là quan trọng đối với mình học. Học với ai thì lấy người đó làm thầy. À, thầy là gì? Thầy làm gì mình học theo, mình làm theo đấy. Mình coi thử ngài làm được gì mình làm theo như vậy, thì quý vị làm một thời gian giống gọi là khuôn đó, đúc khuôn như vậy à, thì mình cũng làm theo giống vậy mình sẽ thành công. Giống như nhà hàng xóm người ta xây cái nhà rất là tốt đẹp rồi, mình cứ đem đúng cái mô hình đó, cái bản vẽ đó, vật liệu đó mình tạo dựng lại ở trên đất của mình thì sẽ ra một căn nhà giống vậy. Đức Phật đã thành tựu giống như thế, mình làm giống như vậy thì mình thành tựu được 100% giống ngài. Nếu mà làm được gần gần giống mình cũng thành tựu. Trong lục tức Phật của Tông Thiên Thai gọi là tương tự tức Phật hoặc là phần chứng tức Phật. Đó. Còn không mà mình làm nhưng mà chưa giống được, mà cố gắng làm thì gọi là quán hạnh tức Phật. Còn mình hiểu thôi, đó. Mình hiểu thôi, mình hiểu những gì Đức Phật làm được thì mình gọi là gì? Là danh tự tức Phật, danh Phật danh danh tự Phật đó. Danh tự tức Phật đó. Danh tự tức Phật đó là mình hiểu được Đức Phật làm gì, mình hiểu thôi, rồi cuối cùng mình không hiểu luôn, gọi là mình gọi là gì? Lý tức Phật, tức là mình cũng giống như Đức Phật A Di Đà, mình lý như vậy, cho nên đó, mình cũng là Phật A Di Đà, tức là mình cũng là A Di Đà Phật, nhưng mà mình A Di Đà Phật kiểu gì, mình là sự lý A Di Đà Phật hay là danh tự A Di Đà Phật hay là tương tự vị hay là quán hạnh vị, quán hạnh vị rồi mới tới tương vị rồi vị rồi đến gì phần chứng và cứu cánh vị. Cho nên á quý vị thấy một pháp á của nào mình cũng đem ra như vậy, mình cứ so sánh mình làm được bao nhiêu thì mình biết mình ở đâu. Mình chưa làm được gì hết thì mình không hiểu gì hết luôn, thì mình lấy tức Phật thôi. Mà lấy tức Phật là mình chỉ là dậm chân tại chỗ. Còn nếu quý vị hiểu được thì coi như cũng bước qua một bước gọi là danh tự vị. Còn nếu mình hiểu được, mình làm được thì gọi là quán hạnh vị. Làm được rồi nhưng mà làm được chưa cái tốt thì, nhưng mà làm được chút chút. Còn bây giờ mình làm được một phần thì gọi là gì, tới vô là tương tự, gần gần giống rồi, rồi làm được phần nữa giống luôn thì gọi là phần chứng, chứng được một phần, và cuối cùng làm được trọn vẹn thì mình gọi là cứu cánh tức Phật. Cho nên nói qua nó lại giáo nghĩa tông thiên thai giải thích quá tuyệt vời quý vị không, tất cả những điều gì mình đều giải thích được. Rồi bây giờ chúng ta trở lại ở đây đoạn tiếp theo. Tối mạc nhị cứu, tức là hai câu cuối cùng. Kết thể lập tâm, kết ở đây là tổng kết, thể là thể nguyện, rồi lập tâm, lập tâm là cách nói của người Trung Hoa. À, lập tâm lập nguyện đó quý vị muốn làm gì thì mình lập tâm trước á, chúng ta nói là phát nguyện đó. Bây giờ trong nhà Phật hay dùng từ phát nguyện, còn Trung Hoa người ta nói là lập tâm. Thì tức là hai câu cuối cùng này gọi là gì, tổng kết những lời nguyện và thệ nguyện lập tâm. À, thệ nguyện nếu mà lập tâm tức là mình lập nguyện. Đường dịch viết ở trong bản dịch thời Đường, tức là bản dịch của ngài Bồ Đề Lưu Chi trong kinh Đại Bảo Tích đó. Thì trong đó tức là kinh Vô Lượng Thọ có 5 bản dịch, thì bản dịch vào thời Đường trong kinh Đại Bảo Tích trong đó nói như thế nào. Đường dịch viết mà tức là trong bản Đường dịch nói: túng trầm vô gián chư địa ngục, như thị nguyện tâm chung bất thoái. Ở đây nói càng mạnh hơn nữa. À, túng là giả sử, dù cho, dù cho là trầm, trầm là chìm vào trong đó. À, quý vị trầm là chìm đúng không? À, trầm vô gián chư địa ngục, tức là vào các địa ngục của vô gián, như thị nguyện tâm chung bất thoái. À, nguyện tâm như thế mãi không có thoái chuyển, thì chung đây là phó từ luôn mãi. Nhưng là có nghĩa là gì, đây là ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng ngài nguyện rằng là gì, dù cho là chìm đắm ở trong các địa ngục vô gián đó, mà tâm nguyện như vậy vẫn không có thoái chuyển, quý vị thấy không? À, đó bản này nói càng mạnh mẽ hơn nữa. Vô gián địa ngục quý vị đọc trong kinh Địa Tạng quý vị thấy sợ, có 5 điều vô gián nữa, mà bây giờ chúng ta không có thời gian thôi, để tới phẩm thứ 6 rồi giảng lại vô gián địa ngục. Nhưng mà sự khổ ở trong đó khủng khiếp như vậy mà ngài nào nguyện là dù cho đọa trong địa ngục vô gián, các địa ngục vô gián, ngài cũng tâm nguyện như vậy không thoái chuyển. Ngày nay có mấy ai làm được vậy đúng không? Chúng ta phát tâm thì như vậy, nhiều khi bị một sức ép nào chút, bị gì đó thôi bỏ là đó. Có nhiều người đơn giản lắm, học với hòa thượng, hòa thượng nói một câu không hài lòng thôi không học hòa thượng nữa, học với thiện trang, thiện trang nói một câu không hài lòng thôi thầy nói khó nghe quá thôi con không học, thầy không học nữa. Đó là gì, tâm rất dễ thoái chuyển, không phải là tâm đấy, tâm luôn phải học Tỳ Kheo Pháp Tạng. Dù thế nào cái gì mình biết đấy là chánh pháp, đấy là Phật pháp, đó là việc tốt phải làm vì phóng sanh mà phục vụ, làm cho tới cùng đó, dù có trong địa ngục nữa cũng phải làm đó. Đó, vậy phải như thế thì nguyện tâm như giống như ngài. Còn mình thì giờ yếu quá, cứ sơ cái thói tà tâm mất tiêu rồi. Đó, nên là phải học như vậy. Vô gián địa ngục khổ độc vô hạn, tức là địa ngục vô gián thì sao, khổ độc mà không có hạn lượng, tức là không có dừng. Đó, khổ lắm quý vị, nặng nề khổ vô vô hạn mà không có đơn giản đâu. À, quý vị đọc trong kinh Địa Tạng thấy vô gián địa ngục có 5 điều gọi là, cho nên gọi là vô gián. À, 5 điều đó gồm những gì quý vị nhớ không? Một là địa nhân, trong đó chịu khổ cả ngày lẫn đêm, không cho trải qua cho đến số kiếp nhiều quý vị trần đó. Nói chung là trải qua thời gian lâu xa mà không có ngừng nghỉ, không bao giờ nghỉ được hết, hành hình liên tục, cái đó là thời vô gián đúng không? Đó. Rồi hai là một thân một người trong đó cũng thấy mình thân mình đầy chật cả ngục, nhiều người cũng thấy, mỗi người cũng thấy, tự thấy thân mình đầy chật cả ngục, cho nên gọi là vô gián địa ngục đó, hành hình to như vậy ha. Đó, đó là gì, là cái thân mình nó trải rộng hết địa ngục luôn. Cái đó là không gian vô gián, cái năm điều vô gián thì trong chú giải có giải thích ra đó. Rồi ba là hình cụ vô gián này, hình cụ đó là những cái dụng cụ để mà tra tấn nó nhiều quá. Có nào là có con diều hâu nó bay, nó mổ mắt vào người tội, nó mổ cho bể đầu ra đúng không, rồi nó hút lấy, rồi có quỷ dạ xoa nó lấy cái chia nó đâm xuống, rồi nó nhấc lên hư không, rồi nó tung bay lên, rồi nó lấy cái chia rồi hứng lấy nữa đó, rồi để lại trên giường. Rồi có rắn sắt đang nó quấn lấy cắn, nó chui vào trong người thân của người đó, khổ như vậy. Nên cái đó gọi là hình cụ vô gián, mình năm điều vô gián. Thì thôi chúng ta có thời gian chúng ta kể qua ba điều nha. Quý vị có năm điều vô gián thì học kinh Địa Tạng, còn không đợi mai mốt chúng ta học tới phẩm thứ sáu lại liên quan đến địa ngục, chúng ta sẽ lâu lâu sẽ nhắc lại cho mọi người nhớ để biết nỗi khổ trong đường sanh tử mà thoát ra. Cho nên là hòa thượng nói lâu lâu quý vị đọc kinh Địa Tạng để làm gì, để thấy nỗi khổ trong đường sanh tử, khổ quá, khổ quá, thoát ra đi, đừng ở trong đây nữa, trước sau gì cũng về vô địa ngục thôi. Mà vô địa ngục rồi ra khó lắm, vô thì dễ mà ra thì khó, gọi là thiên đường mở cửa không người tới, địa ngục vô môn lắm kẻ tìm, đúng không ạ? Thiên đường thì mở cửa mà không ai vô, không ai tới hết. Thiên đường của ta là Tây Phương Cực Lạc đó, rồi cái gì, còn còn địa ngục thì không có cửa mà ai cũng vô hết à, đâu có địa ngục đâu có ai muốn vô đâu, Diêm Vương cũng không muốn nhận chúng ta đâu. Mà tại sao chúng sanh thích vô vậy, toàn thích vô đó. Địa ngục vô gián có năm tội lớn và ngũ nghịch đó. Một là giết cha giết mẹ, giết a la hán, phá hợp tăng, làm thân Phật ra máu, đó là năm đó. Còn trong đó nói ra trong cái Địa Tạng nói ra nhiều thêm đúng không, thật là nó bảy loại là thất nghịch đó. À, cho nên là bảy loại tất cả, thì chúng ta không có thời gian chúng ta nói lướt qua như thế thôi. Rồi ở đây chúng ta tiếp tục để thiền văn giảng cho hết phẩm này, cho nên thiền văn nói luôn nha. À, tiếp tục: đường dịch cử địa ngục cực trọng chí khổ dĩ nhiếp chư dư. À, tức là bản đường dịch thì cử cái sự khổ cực trọng, à, tức là nặng đến vô cực của địa ngục để mà nhiếp các cái khổ khác, tức là nói cái khổ thay vì kinh này nói trong các khổ, các khổ thì có khổ ở trong cõi người cõi trời vân vân, có cái khổ này khổ kia, nào là yêu thương chia lìa khổ, nào là cầu không được khổ vân vân, những cái khổ đó thường quá thôi. Bản đường dịch lấy luôn là gì, Đức Phật lấy luôn nghĩa là khổ trong địa ngục là khổ lớn nhất để mà nhiếp tất cả khổ khác. Kim kinh Pháp Tạng Thệ Ngôn, tức là trong kinh này á, thì ngài Pháp Tạng thề rằng: túng xử thân chỉ chư khổ trung, tức là dù cho thân ở trong các khổ, chư khổ tức là các khổ đó tự đương cai quát địa ngục. Các khổ thì bao gồm, các khổ thì tất nhiên tự nhiên bao gồm cả địa ngục, tức là các khổ thì nó rộng hơn địa ngục, quý vị hiểu mà. Tức là một câu, một bộ kinh đường bản đường dịch thì nói hẹp thôi, nhưng mà nói hẹp thì tất nhiên mình cũng tự hiểu là rộng, còn đây nói rộng thì tất nhiên phải bao gồm hẹp, cho nên là hai cách nói này như nhau thôi, không có khác nhau. Ngã chi như thượng nguyện hạnh, tức là nguyện hạnh như trên của con, túng đọa địa ngục diệt bất thoái chuyển, dù cho rớt vào địa ngục cũng không có thoái chuyển. Chánh hiển tiền văn ngã hạnh quyết định kiên cố lực giả, chính là hiển bày nguyện hạnh của con, hạnh của con sức quyết định kiên cố đó, ở đoạn văn trước vậy. Đó là ý nghĩa như vậy. Như vậy là hai câu cuối cùng tổng kết thệ nguyện lập tâm trong bản đường dịch ghi: dù chìm ở các vô gián ngục, nguyện tâm như vậy mãi không thoái. Đây là do thiền trang dịch, thành kẻ dành dịch bớt chữ đi, nó có 7 chữ thôi. Địa ngục vô gián, khổ độc vô hạn, bản đường dịch cử ra sự khổ vô cùng nặng nề, của địa ngục để nhiếp các nỗi khổ khác. Trong kinh này thì Ngài Phát Tạng thề rằng dù cho thân ở trong các khổ tự đã bao gồm địa ngục. Nguyện hạnh như trên của con dù cho rớt vào địa ngục cũng không khó chuyển. Chính là hiển bày ngã hạnh quyết định kiên cố lực. Đó. Ở văn trước vậy. Đó, hiển bày á, tức là cái sức quyết định kiên cố này, mà đây hạnh của con, sức quyết định kiên cố, tức là hạnh của con có cái sức quyết định kiên cố. Là thể hiện ở đâu? Cho dù rớt cho địa ngục con cũng không có thoái chuyển. Đó, phải như vậy, tu hành phải như thế. Rồi, chúng ta có thêm một cái câu nữa, câu kết ở đây. Hữu hội sớ viết, thêm nữa trong sách hội sớ, là chú giải của Kinh Vô Lượng Thọ ở Nhật Bản. Đảng hữu kỳ nguyện, nguyện tắc hư. Chữ đảng á, là chỉ, à, kỳ, kỳ là đó. Chỉ có nguyện, kỳ, nguyện đó, thì nguyện là giả. À, chữ tức hư, tức là hư là, giả dối, không thật. Hư là, tính từ, là giả, là không thật, là hay là không thiết thực. Đó là quý vị chỉ có nguyện thôi mà quý vị không có hạnh á. Tức là quý vị nói tôi phát nguyện suông á, thường ngày mình lên bàn thờ mình cũng phát nguyện dữ lắm đúng không? Phát nguyện nào là con cho Phật Bồ Tát gia trì cho con tu hành đó, vân vân thế này, nguyện ngày nào cũng nguyện. Nguyện lớn nhưng mà không có làm thì nguyện đó là giả, là dối, mà không thiết thực. Mình nguyện mình phải làm, đúng không? Nhưng ngày ngày nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho con để con tu hành, mà con khỏe thì con đi chơi. Con khỏe thì con tìm cái thứ khác. Như vậy đâu có phải đâu. Người nguyện thật sự tu hành là phải tranh thủ thời gian để mà tu hành, tranh thủ thời gian làm, hoặc là nguyện vì chúng sanh mà mới có làm vì chúng sanh hay không đó. Cho nên gọi là nguyện mà không có hạnh thì chỉ là hư thôi. À, nguyện tức là hư thôi, à, là hư tức là, giả thôi, không có thiệt. Đảng hữu kỳ hạnh, hạnh tất hư. À, nếu mà chỉ có nguyện ấy, chỉ có hạnh ấy, thì hạnh cũng là hạnh, tức, hạnh là giả, à, hạnh không thiết thực. Tại vì sao? Quý vị không có nguyện thì quý vị làm nó không có cố định. Tức là bây giờ giống như nhiều người nói con không dám phát nguyện đâu thầy ơi, con làm tới đâu hay tới đó, à, làm tới đâu hay tới đó. Cho nên là gì? À, bữa nay thì thích thì làm, lánh thì làm, không lánh thì thôi. Còn mình nguyện rồi mình đâu dám đâu quý vị. Giống như nguyện có người lên, có người cũng hay lắm, tại già nguyện lên với Phật là con nguyện là không đời này không có dâm dục nữa đó, nó hạn nguyện như vậy. Họ nguyện như vậy trước Phật rồi, cho nên là dù cỡ nào cũng không dám làm, không dám làm trái hay nguyện. Còn không thì con cứ thôi tự nhiên, con ráng thầy, con sẽ ráng đời này con không làm nữa. Nhưng mà thấy gặp anh chàng nào thích đẹp rồi thôi thôi, còn là mình lập gia đình cũng được đúng không? Tại vì không phát nguyện, không phát nguyện cho nên là dễ cái hạnh nó hư, à, hư dối đó, hư là hư dối, không có thật, à, cho nên quý vị lập nguyện rồi á thì mới thành. Đoạn trước chúng ta đã học đúng không? À, nguyện lập tắc chúng sanh khả độ, tâm phát tắc Phật đạo không thành. Đó là trong Đại sư Tịnh Am á, ngài ở trong khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn á, tổ sư thứ 11 của Tịnh Độ Tông chúng ta, ngài nói là nguyện lập tức thì chúng sanh được độ, tâm phát thì Phật đạo có thể thành, à, hay là được thành. Cho nên là mình không lập nguyện thì không được, mà lập hạnh không, lập rồi, lập nguyện rồi, nhưng mà lập nguyện rồi phải có hạnh làm. Nhiều khi phát nguyện rồi phải làm quý vị. Phát nguyện với Phật dám trái không? Đó. Cho nên là Thiện Trang cũng vậy á, Thiện Trang cũng học hòa thượng đời này, Thiện Trang học hòa thượng, chỉ là gì, đời này giao phó cho Phật Bồ Tát ăn bài. Chính vì mình nguyện vậy rồi cho nên là thôi bây giờ Phật Bồ Tát sắp xếp nào cũng phải nghe theo đó, không dám cá, không dám trái. Bây giờ Phật Bồ Tát cho mình đi làm công việc này thì mình ráng làm thôi, chứ bây giờ biết sao giờ. Còn nếu mà ngài cảm thấy con không có duyên nữa thì cho con nghỉ, thì con cũng không dám trái, con sẽ nghỉ thôi, con không làm. Đó, đó là duyên, Phật Bồ Tát đưa đẩy duyên cho con mà, con đâu biết đâu, con không có, không dám trái. Thì quý vị học được như vậy, tất cả gì quý vị có phát nguyện và quý vị có hành làm theo. À, phát nguyện giúp vận hành, hành giúp cho nguyện đó thành tựu. Rồi, yếu tu nguyện hạnh tương phù. À, yếu là nên, cần phải. À, yếu tu mình dịch kép luôn là cần phải. Cần hãy nguyện hạnh tương phù. Phù có nghĩa là gì? Phù có là giúp đỡ, nâng đỡ, dìu dắt, men theo, dựa vào. Những từ ngữ này đều hợp lý hết. Tóm lại là gì? Cần có nguyện và hạnh nương đỡ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, noi theo lẫn nhau. Cho nên là gì? Cần phải nguyện hạnh nha, phải có hai cái ha. Một điều không được đâu. Sở vi giai khắc, thì những cái điều gì đó làm đều được thành tựu. Chứ khắc này tra từ điển là chỉ có một nghĩa phù hợp, đó là được chiến thắng. Thì cái những cái điều làm sẽ được chiến thắng, những cái điều làm sẽ được thành công đó. Ngài Hoàng Niệm Tổ sợ mình không hiểu chữ khắc là gì, ngài mở thêm cái mặt nữa: khắc kim tác khắc, tức là chữ khắc này ở đây đọc là khắc. Thành giả có nghĩa là ý nghĩa, cái chữ ý nghĩa đó là thành, thành là thành công, thành tựu. Thêm nữa, trong hội sớ ghi chỉ có nguyện ấy thì nguyện là giả, chỉ có hạnh ấy thì hạnh là giả. Phải cần nguyện hạnh nâng đỡ lẫn nhau thì mới đều thành tựu. Chữ khắc ở đây đọc là khắc là thành tựu. Như vậy hết đúng không? Đó. Cho nên ở đây quan trọng cái gì? Ngã nguyện kiết định quyên cố lực, di Phật thánh trí năng chứng tri, túng xử thân chỉ trừ khổ trung, như thị nguyện tâm vĩnh bất thoái. Tức là mình, dù mình rớt trong đó các khổ cũng không có thoái tâm. Ở đây Thiền Trang nó xin dịch dẫn một đoạn trong tập 180 Thái Thượng Cao Ứng Thiên do Hòa Thượng Tịnh Không giảng. Đoạn này thì do là bài giảng thì Trang coi cả mấy kênh, hai kênh kênh bên Tịnh Không Pháp Ngữ cũng không ra đúng, ghi đúng 180 thì người ta ráp lại. Rồi bên bên kênh Pháp Âm Tiên Lưu, tức là kênh Ấn Tạo Kinh Văn á, họ cũng ráp lại cái tập này, chạy đi hình như xuống còn trăm bảy mấy á. Cho nên là Thiện Trang tích nguyên văn luôn cho rồi. À, mệt quá thì tìm cái đoạn đó thôi, Thiện Trang tìm nguyên văn. Hòa Thượng khai thị như thế này: chúng ta đối với người khác dùng chân thành, tức là dùng tâm chân thành, dùng sự chân thành á, dùng sự chân thành. Người ta đối với chúng ta là giả dối, những gì chúng ta làm là lợi ích thật sự cho chúng sanh, nhưng chúng sanh đối với chúng ta nghi ngờ, đối với chúng ta không có lòng tin, thì chúng ta vẫn phải nghiêm túc nỗ lực để làm, tuyệt đối không bị động bởi hoàn cảnh. Động này là bị dao động, mình phải thêm chữ dao động cho rõ ràng. Không bị dao động bởi hoàn cảnh bên ngoài, đó chính là thiền định. Tất cả cảnh giới đều rất rõ ràng, sáng tỏ phân minh, đó là trí huệ, định huệ cùng học. Thì đang thấy rất ấn tượng đoạn này, bởi vì ngay trong bộ giảng Thái Thượng Cao Ứng Thiên mà Hòa Thượng nói một điều rất là tuyệt vời, rất tuyệt vời luôn. Quý vị thấy không ạ? Đó là ở thế gian hiện nay chúng ta đối xử với người khác thế nào, chúng ta hãy dùng sự chân thành mà đối với họ. Người ta đối với chúng ta thế nào là giả dối. Hòa Thượng nói luôn, đời nay là vậy, đa phần người đời nay là hư tình giả ngụy, thật sự là giả dối hết đó. À, tình cũng giả mà ngụy là giả dối rồi. À, những gì chúng ta làm là lợi ích thật sự cho chúng sanh, nhưng mà chúng sanh á thì sao, đối với chúng ta nghi ngờ, đối với chúng ta không có lòng tin, thì sao? Không phải chúng ta vậy chúng nghĩ không làm, không phải. Hòa Thượng nói thì chúng ta vẫn phải nghiêm túc nỗ lực để làm, tuyệt đối không bị dao động bởi hoàn cảnh bên ngoài, đó chính là thiền định. Đấy, về có thiền định hay không, chúng ta có thiền định hay không, đấy là chúng ta vẫn làm nỗ lực, tuyệt đối không bị dao động. Kệ họ, họ làm gì mình làm lợi ích cho chúng sanh là mình làm. Câu này, cách nói này giống cái cách nói của Hòa Thượng Vạn Đức, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh đó quý vị. Hòa Thượng Thích Trí Tịnh nói gì? À, biết thì làm, tới đâu thì tối. Đó, Ngài nói đơn giản như vậy. Tất cả cảnh giới đều rất rõ ràng, sáng tỏ, phân minh, đó là trí huệ. Đây là thượng nói thêm cái điều này hay nữa nè. Định rồi chưa đủ, thêm trí huệ nữa. Tức là gì? Tất cả cảnh giới đều rất rõ ràng, rất sáng tỏ, phân minh, thì đó là trí huệ và đó là định huệ cùng học. Cho nên tu ở đâu đó, tu đã định lên nè, nhiều người không làm được điều này. Thì Trang nói quý vị, nếu mà thiện Trang á mà bị dao động á, thì Trang chắc thiện Trang nghỉ giảng lâu rồi. Thật sự mà nói, khi mà bước ra giảng rất nhiều chướng ngại, rất nhiều sự khó khăn, người bị bán không ít. Thì sao? Người ta có thời nay đa phần là có tâm ganh tị rất nhiều. Khi mình chưa có sự gọi là có tính chúng nghe nhiều, thì càng khó khăn nữa. Bây giờ quý vị làm gì thì phải có nhẫn. Người ta không tin quý vị, nhưng mà quý vị xả thân vì chúng sanh, vì Phật pháp, là quý vị có duyên, quý vị phải làm. Không phải vì như vậy mà mình sợ. Cho nên ở đây thì Trang có nói một số đồng tu á, nhiều khi quý vị nói quý vị muốn tu vô ngã tướng lắm, mà tại sao đối với danh quý vị không xả được? Quý vị sợ người ta nghi ngờ quý vị, cái gì sợ là thế này kia, trong khi đó mình biết cái nghi ngờ quan trọng gì, vì lợi ích chúng sanh mình làm, mình thật sự không vì mình làm có mất mớ gì, đúng không? Giống như quý vị thấy thiện Trang có nhiều người nói, cái cả huynh đệ thiện Trang cũng nói đó, thì là thiện Trang ham danh tiếng đó, ham thế này kia, cho nên lên giảng pháp. Quý vị thấy như vậy không ạ? Đó, có người chính huynh đệ thiện Trang nói như vậy. Thiện Trang nói kệ, người ta nói đó là chuyện người ta, mình làm sao mình phải biết. Thứ nhất, nếu người có trí huệ người ta sẽ suy xét, còn người đố kỵ tất nhiên họ nói vậy. Người có trí huệ sẽ xét, bây giờ ham gì? Quý vị coi suy xét thiện Trang, tài sắc danh thực thì, tài thì tiền. Thiện Trang có tiền không? Tiền để làm gì? Tiền bây giờ Thiện Trang có chăng nữa, Thiện Trang cũng không bao nhiêu tiền. Thiện Trang chỉ làm cho tất cả những gì cho Phật pháp, nào là đầu tư máy móc, đúng không, để giảng pháp nè, để thiết bị nè, đó, rồi mua phần mềm nè, vân vân, rồi đã trang bị mua cái mấy cái app, mấy cái login để cho cái trang web chạy nó mượt hơn, cho nó sắc đẹp hơn, vân vân, làm như vậy bố thí rồi pháp rồi thôi, chứ xài gì cho Thiện Trang đâu. Quý vị coi Thiện Trang xài gì đâu. À, điện thoại bây giờ người ta xài iPhone 15, Thiện Trang xài thuộc mấy đời rồi, mấy đời trước à. À, đâu có đua đời đâu. Đó. Còn máy tính là chẳng qua là vì mà dùng máy tính là quý vị biết làm video nè. Đó. Và làm livestream này là máy hại vô cùng. Cứ một cái ai mà làm biết, chừng làm liên tục như vậy, chừng 3 năm là hầu như bứt cái máy. 3 năm rưỡi là bay một cái máy. Hầu như nó đứng, nó không chạy nổi nữa. Là hư cái này, hư cái kia. Đó là gì? Mình làm và máy phải mạnh, máy yếu quá làm không được. Máy yếu livestream nó không được nữa. Đó là bắt buộc, bắt đắc dĩ thôi. Nhưng mà thật ra cái dàn máy có Thiện Trang dùng á, là thật ra so với các chùa đó là chưa là gì hết. Quý vị không biết đâu. Hồi xưa đi vào các cái chùa là Thiện Trang thấy, ui cái dàn máy toàn tỷ, tỷ mấy không à. Mình xài nó toàn là thường không. À, máy thường, không có đáng gì so với họ. Đó, cho nên là đấy là gì? Mình đó suy xét thử coi tài. Rồi bây giờ tiền Thiện Trang cái gì đâu, tài sản. À, tài sản không có. Bây giờ hồi xưa cũng có chiếc xe gắn máy, hồi thời cũng đi tu á quý vị, mang theo xe máy hồi xưa thôi, hồi xưa đi dạy thế nào mang xe máy thôi. Bây giờ cũng không có xe nó đi nữa rồi, không có đi xe luôn, không có xe để đi luôn, bây giờ không có. Đó, rồi gì? Tài thất của hồi xưa có, đúng không? Hồi xưa có người cúng dường thất, cũng cúng dường lại cho người khác này. Rồi tiền mà để mua đất cho cái để gộp lúc đầu á, để có cái thất tại Bảo Lộc đó, cái vùng đất đó đó, mà Thiện Trang cùng với bốn vị thầy khác lập lên ha. Bốn vị thầy khác lập lên, thì khi đó Thiện Trang từ trước đến giờ vẫn không đứng tên bao giờ, và bây giờ cũng vậy, để cho quý thầy đứng tên, quý thầy ở, Thiện Trang không hề tới đó. Thất Thiện Trang để lại hết rồi tất cả. Vậy thì tài có, Thiện Trang có ham tài đâu, vậy thì tài không có gì hết. Và các đồng tu cũng thấy rõ ràng, đúng không ạ? Đó, đó, nên không ham tài. Vậy mà người ta nói ham hai tài. Rồi sắc. Sắc là gì? Sắc dục. Sắc dục, đúng không? Sắc à, vậy có sắc không? Bây giờ coi quý vị coi bây giờ có không? Không có, đúng không? Giờ sắc chắc ra đời rồi. Giờ sắc chắc là đọa địa ngục thôi, đúng không? Giờ sắc gì nữa? Hồi xưa tại gia còn bao nhiêu cô vụ còn không dính nữa, bây giờ đi xuất gia với giới luật, cho nên mình mà mang cái này đọa địa ngục chết luôn, đọa bao nhiêu thằng luôn. Cho nên không bao giờ mang chiếc y này lên rồi đó, và bây giờ cố gắng giảm thiểu vô cùng, không dám khởi niệm nữa ha. Cho nên là điều đấy là gì, đâu phải không có đúng không. Rồi danh có ham danh không, chứ nhiều người nó ham danh. Nếu mà thiện căn ham danh thì chắc chắn thiện căn phải cần đông tín đồ đúng không, thiện căn phải đi giảng nơi này nơi kia vân vân cho đông tín đồ lên chứ đó. Vẫn là ai tới là thiện căn phải ngọt ngào dụ dỗ họ chứ, mà đằng này không, không có ngọt ngào, không dụ dỗ vân vân, không quảng cáo vân vân, kệ ai đến đến đến, ai không đến thôi, ai muốn thích đi đi, không có vấn đề gì hết, nên không có điều này đúng không ạ. Rồi thật thật và ăn, quý vị ai mà tiếp xúc thiện căn biết là đồ ăn không ăn nổi. Giờ ăn bao nhiêu đâu, người ta ăn nhiều chứ thiện căn ăn không bao nhiêu hết á, ăn rất ít, ngày ăn 2 bữa, thậm chí ăn 1 bữa ăn không nổi mà. Đó, trái cây như hồi xưa thầy Thiện Lụng ở, thầy Thiện Lụng ăn rất nhiều trái cây, còn thiện căn ăn rất tí xíu à, không ăn được trái cây hay đồ ăn cái gì vẫn không ăn được. Đó, như vậy tài sắc danh thực thì ngủ, ngủ thì cũng ngủ không nhiều được nữa, bây giờ không có thời gian để ngủ đó, đâu có nhau sai khổ như vậy. Cho nên mình phải suy xét lại coi, thử coi là biết thôi chứ gì đâu. Và tất cả những việc mình làm, cho nên để họ nói, họ nói đã thôi, không sao hết, mình không có mang tiếng vì danh, mình vì chánh pháp, vì Phật pháp mà làm. Còn thật sự mà nói thì dân cũng không muốn làm mệt lắm quý vị, làm thật sự nói mệt lắm. Thứ nhất là 3 tiếng mang tiếng rồi vân vân, chả ai muốn làm đâu. Thứ hai nữa gì mệt, tuần nào cũng quý vị đâu đi đâu được đâu, giảng không. Thứ thứ tư cũng giảng, thứ bảy cũng giảng, có buổi thứ sáu có Phật học Phật vấn đáp, rồi còn làm kinh sách, rồi làm gì, làm phiên dịch nữa, thời gian đâu. Cho nên vào con đường này là hy sinh đó, cho nên là làm đó là vô ngã tướng đó. Còn có đồng tu nói con sợ là vô cái vị trí đó rồi người ta, con có danh vậy thì quý vị không vô ngã tướng rồi. Vô ngã tướng là gì? Là quý vị có danh làm vì chúng sanh nhưng mà không chấp vào danh đó, đó mới vô ngã tướng. Và để cơ hội thật ra là nếu mà thật sự vì gánh được chánh pháp thì có bị phỉ báng có sao đâu, có bị người ta nghi ngờ có sao đâu, đúng không? Mình không làm được rồi, mình không làm thì sai trái được rồi, mình không làm họ dán cho mình. Mà đời này trừ khi quý vị trốn ở trong núi, trốn trong rừng không ai biết, may ra không có chuyện. Còn quý vị ra làm bất cứ chuyện gì cũng bị người ta chửi à, không có bao giờ người ta tha cho quý vị đâu. Người ta bày đặt bịa đặt chuyện này chuyện kia nhiều chuyện lắm, mà quý vị càng nổi tiếng thì càng nhiều chuyện nữa, gọi là tri sự đa thời, phiền não đa, thức nhân đa sử, đa sử thủy phi đà đó. Chắc chắn là như vậy thôi, chắc chắn không tránh đâu được hết. Cho nên thời nay á, nếu ai Phật sự vô ngã tướng, muốn gặp vô ngã tướng, muốn tu đại công đức, muốn tiêu nhanh nghiệp báo của mình, hãy đừng có sợ, đừng có sợ sệt, mình làm đúng là được. Còn chúng sanh nói kệ đó, hòa thượng nói cho ba thiền trang nói nha, chúng ta vẫn làm không vì những gì mà nó dao động tâm, liền như như bất động. Hòa thượng cũng vậy, biết bao nhiêu người phỉ báng, bao nhiêu người nói vân vân, ngài pháp sư Đình Hoàng vậy, ra giảng pháp mấy năm bị chướng ngại trùng trùng, bao nhiêu người nói nào, huynh đệ nói, quý vị hỏi, có quý vị hỏi qua, quý vị dò ra qua qua Cực Lạc Tự hay qua những đệ tử của hòa thượng coi, quý vị dò thử hỏi về ngài Định Hoàng, bao nhiêu người tán thán ngài Định Hoàng, bao nhiêu ngài người phỉ báng ngài Định Hoàng, chính trong huynh đệ của những sư huynh của mình cũng còn như thế. Cho nên là thật sự không phải dễ đâu, không, con đường này đi không đơn giản đâu quý vị. Quý vị đi con đường này, quý vị làm bất cứ việc gì cũng phải có chướng ngại đó. Chướng ngại đó là cái gì? Luyện tâm mình phải vững lên, vì Phật pháp mình xả thân, mình không sợ mang tiếng, vì mình không sợ bản chất mình không làm những điều xấu, mình không có gì hổ thẹn hết. Thần minh chứng minh, Phật Bồ Tát chứng minh, công đức con vô lượng vô biên, tiêu biết bao nhiêu nghiệp trước, quý vị muốn tiêu nghiệp mà đúng không, ra chúng sanh chửi đi cho tiêu nghiệp. Quý vị thấy không, thiện căn làm mấy cái ống tống thôi mà cũng thỉnh thoảng bị chửi rồi. Mình làm mình chưa kịp gửi chửi à, mình làm thế nào cũng bị chửi hết vô nói rồi. Mà biết bao nhiêu người mình đã báo là đừng có nhắn tin thì nhắn không được cũng chửi đúng không. Người ta thỉnh có người ta thỉnh mình chưa kịp gửi, chửi chửi quá trời quá đất, chửi mà đến nỗi không cho Thiện Nhân, không Thiện Nhân thấy thôi chửi quá thì chặn cái tin nhắn lại, tức là vẫn để cho họ bình luận được, họ bình luận mình xóa, họ vẫn lập nick khác vô chửi tiếp. À, quý vị thấy không thế nào tưởng tượng được đâu, làm ra chúng sanh thời đại này là phải có dũng trí như vậy, vững mạnh như vậy. À, rồi giảng pháp như vậy, người thích chửi vân vân thế này thế kia đủ thứ chuyện, và người phỉ báng vân vân đủ. À, mà cho nên là kệ họ, cứ mình làm việc của mình đúng cho chúng sanh, phục vụ lợi chúng sanh làm. Thiện Giang nói Thiện Giang không, thật sự không muốn đi con đường này, nếu như vì mình thì trốn trong núi tu sướng hơn, trốn thất tu sướng hơn, hàng ngàn ngày nghe pháp hòa thượng đúng không ạ, hàng ngày. Còn Thiện Giang cũng không muốn nổi tiếng đâu quý vị, nổi tiếng nhiều người, tại vì các bạn trẻ, đặc biệt những người trẻ chưa có nổi tiếng, chưa biết người, sự khổ của người nổi tiếng đâu. Hồi trưa Thiện Giang là nổi tiếng rồi ngoài đời á, Thiện Giang nói với quý vị khi mà Thiện đi đi dạy nổi tiếng vùng đó mà học trò đông vô cùng, nội buổi trưa cũng được nghỉ ngơi nữa, trưa là phụ huynh tới, sư thầy con cũng đi học thêm vân vân, thầy thầy con của con học ra sao rồi, con của à, của họ hỏi con của họ học ra sao rồi vân vân, cái tiếp khách như vậy mệt mỏi đến nơi. Thầy đến Thiện Trang lúc đó phải xài hai số điện thoại, một số là chỉ cho học sinh và phụ huynh, còn số nữa là cho những người khác, khi nào cần mình tắt một số để mình được yên thân. Mức độ như vậy quý vị không thể nào tưởng tượng, khách khứa đến suốt ngày, mùng 1, mùng 3, mùng 4 Tết đó, học sinh tiếp từ sáng cho đến tối không có thời gian để đi ăn cơm. Quý vị biết là cỡ nào học sinh học trò Thiện Trang á, ừ, khách đâu mà đông nghịt như vậy, mệt mỏi vô cùng, không có thích nổi tiếng đâu quý vị, chưa nổi tiếng rồi chưa biết. Rồi sau này cho nên kinh nghiệm đi xuất gia rồi phải làm thế nào đó, không có cho số điện thoại người ta, hạn chế chỉ xài mạng thôi, khi mà mạng xã hội người ta lên người ta nhắn đó mình không vô là chịu thua, họ gọi không được hả, tắt mạng rồi họ gọi nó không liên lạc được không sao hết, còn số điện thoại họ không biết mà đâu có gọi được đó. À, và thậm chí điện thoại bây giờ cũng để cho điều im lặng luôn, chỉ cho vài người biết thôi, còn lại không có cho nhiều người biết cái số điện thoại đó. Và nếu như điện thoại họ gọi tới bằng số lạ không nghe máy, nếu mình không thấy trong danh bạ không nghe, tại vì không 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 nên như vậy mới chịu được, chứ không là chịu không nổi đâu quý vị. Thời nay khổ lắm, chúng sanh thì nhu cầu của chúng sanh vô lượng, và trong đó thị phi nhiều thứ lắm, người thì khen, người thì chê, người thì yêu cầu này, người thì yêu cầu kia, quá nhiều thứ, cho nên cuối cùng thôi thua. À, tốt nhất cho nên hãy đời nay á, càng nổi tiếng càng khổ, đó là Thiện Nhân nói tại chỗ thôi, còn đi đâu nữa, quý vị không nổi tiếng quý vị đi đâu cũng sướng lắm, ra đây ra kia cũng được, còn nổi tiếng một chút là đi đó đâu cũng có camera chạy bằng cơm, ở Việt Nam gọi là camera chạy bằng cơm quý vị biết không ạ, camera chạy bằng cơm là người á mà 360 luôn, 360 độ, tức là từ các góc khác nhau ai cũng quan sát mình đúng không. Rồi thêm nữa gì, cả ngày cả đêm không phải là gì đi đâu mà gặp người thôi, Phật tử cũng vậy, họ nhìn tình mình từ cử chỉ nào, ăn như thế nào, đi như thế nào, uống như thế nào, họ nhìn họ soi từng chút như vậy, cho nên lên giảng đài giảng pháp không dễ đâu quý vị, mà mình là phàm phu mình đâu phải thánh nhân đâu, nhất cử nhất động là lúc nào cũng trong định đâu, đâu phải na già thường tại định, vô hữu bất định thời đâu, có lúc mình cũng sơ xúc chứ, mà họ quay rồi liên tục như vậy, camera quay 360 độ 24/7 đúng không, mà camera cả bằng cơm nữa, cho nên đi đâu cũng không được, cái gì cũng được, khổ lắm quý vị, đừng ham nổi tiếng. Nên nếu như Phật sự vì chúng sanh là đó, là vì cái tiếng đó nó cũng không phải do mình, do như vậy thôi, gọi là gì, hữu sự tự nhiên hương đúng không, hữu xạ tự nhiên hương đó, tự nhiên nó đi được như vậy, cho nên là không cần, và nói chung là học hòa thượng đi trốn, cho nên Thiện Trang bây giờ cũng trốn luôn, trốn hạn chế không đi đâu, đi đây đi kia vân vân, mà không ít người biết, không có ai đỡ phải phiền phức đó. Đó là gì, đó là Thiện Trang nói với quý vị để nhiều người họ nói á, mình phải suy xét. À, còn à, mình tu á, mình thật sự mình vì chúng sanh thôi. À, hòa thượng ngài cũng vì chúng sanh, chúng ta cũng vậy, cũng vì chúng sanh, hoằng pháp là sanh cũng là vì chúng sanh thôi, cho nên không có gì, đừng có lo ngại những chuyện chướng ngại này kia, mình cứ sống thật với bản thân mình sống Phật Bồ Tát biết và những gì đó, đó mình làm. Cho nên đừng có vì những cái sự khó khăn người ta nghi ngờ sợ này kia đó. Rồi có người nói con không muốn nổi tiếng đâu à, không muốn nổi tiếng quý vị, vậy là quý vị cũng chấp và cũng muốn thực sự trong sạch cũng không nổi tiếng, cũng sai. Mình Phật pháp là gì? Từ bi à, mình làm sao vì chúng sanh thôi, còn họ chúng sanh họ nghĩ gì mình kệ đó. Hòa thượng dạy như vậy, chúng ta làm như vậy. Ở đây còn một câu hỏi Thiện Trang xin phép trả lời nữa là hết buổi ngày hôm nay. Ở trong dạ thưa thầy, nhân bài khoa chú 118 thầy nói về Phật bảo không ăn tối, con muốn hỏi thêm tại sao chư thiên lại chỉ ăn buổi sáng, súc sanh ăn buổi chiều, ngạ quỷ chỉ ăn buổi tối ạ? Có kinh nào nói rõ hơn việc này không? Con có thể quan sát, con quan sát chưa đủ nhưng con thấy súc sanh lúc nào cũng ăn được ạ. Nhiều khi không có mà ăn. Thêm nữa thời gian của cõi trời, địa ngục, ngạ quỷ, người khác nhau, như một ngày ở địa ngục bằng 30 ngày nhân gian như con được nghe, nên có việc cúng vào 1, 15, 2 bữa trong tháng. Vậy việc mình ăn vào tối đâu, lúc tối đâu có phải là lúc tối của ngạ quỷ mà làm họ thèm được ạ? À? Hay việc ăn vào lúc nào chỉ có chủng tử cho chính mình sanh vào cõi đó ạ? À? Con vì không nhìn thấy các cảnh giới khác mà muốn hỏi, muốn hiểu thêm về lời Phật dạy nên thành ý hỏi ạ. À? Con biết theo khoa học và nên ăn chay vì sức khỏe để bảo vệ môi trường và ăn ít bữa thì tốt hơn rồi ạ. À. Con xin lỗi nếu làm phiền thầy, thầy không trả lời cũng được. À, cảm ơn thầy, A Di Đà Phật. Thì đây là một câu hỏi có người nhắn vào trong fanpage. Thì Trang xin trả lời như thế này. Đầu tiên là anh đây người này nghe cũng chưa nghe kỹ lắm. Thứ nhất là tại sao chư thiên mà ăn buổi sáng buổi chiều súc sanh, có kinh nào nói hay không? Thì ở đây á, Thiền Trang bữa Thiền Trang có nói rõ là trong giới luật, trong giới luật á, quý vị học giới tỳ kheo thì trong cái giới tỳ kheo thì trong sớ giải của tỳ kheo thì có nói, tại vì trong kinh á, thì có ba tạng kinh, kinh lục lạc luận á, thì quý vị đưa đọc hết kinh, Thiền Trang chưa đọc hết tạng kinh cho nên không biết là trong kinh nào có, nhưng mà Thiền Trang có coi là trong tạng giới luật có đấy, thì lục tạng có rồi. Còn bây giờ không phải chỉ à, Tiền Trang nói không có từ chỉ, tức là chư thiên thường ăn ăn vào buổi sáng chứ không có chỉ ăn buổi sáng, súc sanh ăn buổi chiều đó cũng không phải chỉ ăn buổi chiều đó, đó là ngạ quỷ cũng chỉ à, cũng ăn vào buổi tối, tức là không phải chỉ mà là ăn, tức là ăn chủ yếu á, đó là ý nghĩa chủ yếu ăn. Thì ở đây á, tại sao thì chúng ta không thấy nói Phật nói, nhưng mà chúng ta có thể hiểu như thế này, đó là một cái thói quen, thói quen chư thiên thì họ sáng dậy thì họ ăn đó. Súc sanh thì ăn chính vào buổi chiều, tức là buổi chiều thì súc sanh ăn nhiều, thậm chí có quý vị thấy có những súc sanh nó ăn đêm, ban đêm nó đi săn bắt, nhưng mà buổi sáng nó vẫn ăn được chứ không phải không đó. Cho nên là cái đó là súc sanh, thì thật ra là ở đây nói thuận vậy thôi, chứ chúng ta biết súc sanh đó, thì thật ra họ ăn rất nhiều, ăn cả ngày cả đêm, ăn quá nhiều, cho nên trong kinh Địa Tạng mới có nói một điều đó là gì, nếu mà gặp kẻ ăn uống vô độ á thì dạy bỏ rõ là quả báo cầm thú đói khát đó, bệnh bị bệnh rồi đó. Đó là cầm thú là gì, ăn nhiều quá đó, cho nên là ăn nhiều quá là đọa súc sanh đó, phải nói rõ như vậy. Còn ngạ quỷ ăn vào buổi chiều buổi tối trong kinh nói như vậy, nhưng mà ở đây có một đó điều là người ta nói là à, cõi thời gian cõi trời cõi người địa ngục ngạ quỷ sát sanh khác nhau, nhưng một ngày ở địa ngục bằng 30 ngày nhân gian, cái này không phải, một ngày ở ngạ quỷ bằng 30 ngày ở nhân gian, cho nên mới cúng cho ngạ quỷ vào mùng 1 và 15. Thì cúng đó là cúng cho họ vào hai bữa, một là bữa sáng và hai bữa trưa. Tức là quý vị biết là mùng 1 của mình á là vào bữa bữa sáng của họ và 15 đó là bữa trưa của họ. Cho nên họ giúp họ không có ăn bữa tối để tránh họ đọa trong đó lâu. Đó là từ bi từ bi. Còn việc mình ăn tối á, đâu phải tối của ngoại quỷ, không phải như vậy. Việc buổi tối của mình không có phải buổi tối ngoại quỷ, nhưng Theo trong sự mô tả đó, thì buổi tối á, thì cái cảnh giới của mình với cảnh giới ngạ quỷ nó mới giao nhau. Huyền Trang đã giảng ở bài nào đó đúng không ạ? Giống như hai cái mặt giấy này đó, mình sống trên cái mặt này, ngạ quỷ sống trên mặt này, thì hai không gian ba chiều nó cùng ở trong không gian n chiều hay là không gian bốn chiều, nó gặp nhau vào lúc này, tức là lúc buổi tối á, thì ngạ quỷ và người mới gặp nhau. Và vì ngạ quỷ và người buổi tối mới gặp nhau cho nên họ mới có hiện tượng là gì? À, là lúc đó mình ăn thì họ thấy. Còn ban ngày á, thì bây giờ không gặp nhau. À, ban ngày á, bây giờ không gặp nhau cho nên là không có thấy. Mình ăn không sao. Đó, chứ không phải là như vậy. Buổi tối của mình, chứ không phải là tối của ngạ quỷ. Để quý vị nên nhớ vậy. Tối của mình thì mình giao tiếp với ngoại quỷ, ngạ quỷ. Hòa thượng có giảng là vào khoảng, đúng không, như bạn của ngài á là pháp sư Minh Diễn á, là thấy là khoảng 5 giờ tối bắt đầu xuất hiện ngạ quỷ, đi dần dần càng tối thì càng đông, đến sáng 5 giờ sáng là dần dần ít dần vắng vắng đó. Có nghĩa là buổi tối thì ngạ quỷ xuất hiện rất đông, ban ngày thì cũng có nhưng mà ít đó, sự giao tiếp là ít, cho nên mình ăn ban ngày thì nó ít bị giao tiếp hơn, ngạ quỷ nó ít thấy hơn, còn mình ăn vào tối thì ngạ quỷ nó thấy đó. Cho nên nó mới trong kinh mới nói là gì, trong kinh mà trong thật ra là trong bộ lục thôi chứ còn không biết dẫn kinh nào, nhưng mà lục cũng là kinh nha quý vị, lục cũng là kinh, nhưng mà kinh chuyên nói về lục thì gọi là giới lục đó, cho nên là nó dẫn trong lục là đúng rồi. Trong lục nói là gì, khi ăn thì có thể ngạ quỷ nó thấy mình ăn cho nên nó đói khát mà nó bốc lửa thành cổ nó chết tội đó, cho nên là vì đó vừa từ bi mà vừa không có để chủng tử vào. Còn cõi trời ấy, thì cõi trời người ta ăn buổi sáng thì nó liên quan gì đâu, buổi sáng của họ mà, một ngày một đêm của trời Tứ Thiên Vương bằng 50 năm nhân gian, cho nên đó là cái thói quen của họ. Còn súc sanh thì ăn cả ngày, thật sự là nói súc sanh cho ăn cỡ nào cũng ăn được cho nên mới làm súc sanh đó. Còn nhưng mà buổi chiều là chính đó. Phật thì trung đạo cho nên Phật chọn ăn buổi trưa, đó là cái giải thích trong lục, giới lục là giải thích như thế. Còn bây giờ rõ hơn nữa thì làm sao biết được, khi nào để Thiện Trang đọc hết kinh điển là mới biết được, bây giờ không biết, chỉ có biết được bao nhiêu thì trả lời bao nhiêu thôi. Dạ A Di Đà Phật, đây thì Thiện Trang đã trả lời xong câu hỏi rồi, cho nên là ở đây chúng ta hôm nay tạm hết phẩm thứ tư, hôm sau chúng ta sẽ sang phẩm thứ năm. Thì tuần này chúng ta cũng không có học Phật vấn đáp. Hẹn quý vị vào bữa thứ bảy chúng ta sẽ học tiếp. Hy vọng là những điều mình Thiện Trang chia sẻ sẽ giúp quý vị được chút gì đó để chúng ta hành trang. Quý vị có thể nghe thêm bộ, nên nghe thêm, những người mà tu lâu rồi nên nghe thêm bộ Tịnh Độ Đại Kinh Hoa Chú 24 á. Hiện tại đã được lên 157 tập rồi. Đó, 157 tập trên kênh YouTube Cực Lạc Di Độ, quý vị nghe thêm đó thì tốt hơn đó. Và quý vị ai mà cần thỉnh thì có Thiện Trang đó có đăng bài để thỉnh phẩm thứ sáu Phát Đại Thệ Nguyện từ tập 166 đến tập 205 của Tịnh Độ Đại Kinh Hoa Chú 24 đã được in ra rồi đó. Và Thiện Trang đã thông báo rồi, nếu quý vị nào muốn thỉnh mà không biết bài đó thì quý vị có thể gửi vào email của Thiện Trang, thích Thiện Trang 99 a@gmail.com đó, thì gửi vào đó để mà thỉnh cũng được nha. Và Thiện Trang đối với những đồng tu nước ngoài thì Thiện Trang sẽ đưa lên trang web cái file để tải về. Và nếu như những đồng tu nào ở xa thì có thể thỉnh nhờ người trong nước thỉnh rồi gửi qua cho quý vị. Và đó là Thiện Trang có những thông báo như vậy. Và thời gian hôm nay cũng hết rồi. Hẹn quý vị vào hôm khác, mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Dạ, A Di Đà Phật, kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.